Nam Mô Bụt Thà Dạ. Con là Nhân Nguyệt. Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thanh phao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, nhằm 7h30 đến 10 giờ tối. Houston, 7h30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay vốn hạ người dụ như cái nồi. Kumbhu Bhatma sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin kính mời Sức Anicca đọc kinh lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng, nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy điều mau tan. tan biển, quyền muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Sa thứ lành thay, kính cảm ơn kính chư ân sư nhà cha và kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn họ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị và xin kính mời Sư Huệ Ngọc thay mặt đại Phật tử để xin truyền giới. Con chưa thấy sư thượng tọa Tại Siêu vào râm, không biết là thượng tọa mà Đức Phật đang có truyền giới được không hay phải chờ thượng tọa Tại Siêu. Nhà Nam Bụt Thầy Giá xin mời Sư Huệ Ngọc để chuẩn bị.
Sa thú kính cảm ơn sư Lăng Già Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày chủ nhật 10 tháng 4 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy trang nghiêm tăng nghiệp để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi trao truyền quy giới cho chúng con. Và con xin thay mặt cho quý đạo, quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Ukka samayang vante tisarane nasa atang yasaman najatang upo satang yajama duciyambi mayang vante tisarane nasa atang yasaman nagatang upo satang yajama tatiyambi mayang vante tisarane nasa atang yasaman nagatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Alo, alo, quý vị có nghe được không? Alo, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đề sư tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đánh chánh biến tri. Lần thứ nhì, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đánh chánh biến tri. Lần thứ ba.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng đang chánh biến tri.
Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tisaraṇagahaṇaṃ paribhuṇṇaṃ, phép y tam bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Ama sante, dạ xin vâng.
Ba na ti pa ta ve arahamani sikha ba đằng samma diya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
A dinadana vermani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Atramacariya vermani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya Vyamani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Muksavada Vyamani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vyamani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame Rakyamacha Pamadathana Vyamani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surameraya-machapamadathana Veramani-sika-padang-samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo-chana-veramani-sika-padang-samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapojana Vermani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natcha Gita Vadita Visu Karasa Namala Gantha Vile Panatha Rana Mangdana Vipu Sanatana Veramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Natcha Gita Va Dita Visu Kadasana Malagan Tha Vile Panatha Rana Mandana Vifu Sanatana Vermani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Itmang athang gassammanagattang buddhappanyattang upposathang itmancharattin itmancadivassang samadhiwa abhyakittam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngài vị lai.
Imani apasika pada ne uposata sila wase na imat iman cara tinggi iman jadi wasang satu kang kata tak made na ne cakarang samarak tetap bang. Chư Phật tử, sau khi đã thọ trì bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sugatin yanti, sile na poga sambada, sile na niputin yanti, tatma silang viso thaye.
Người giữ giới hằng được phú túc mạng, chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng thọ trì tịnh giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Căn là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
วัตุสัพพมังคะลังราคันุสัพพะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาสถิปะวันตุเตปะวัตุสัพพมังคะลังราคันุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาสถิปะวันตุเตปะวัตุสัพพมังคะลังราคันุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสถิปะวันตุเตยะญะวายึกของชื่อ Phật ยะญะวายึกของ giáo pháp.Do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã thay mặt chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình nghĩa dụ pháp, bốn hạng người dụ như cái nồi. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Dung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học một cái đề tài nằm ở trong nghĩa dụ pháp. Cái đề tài này được nói về bốn hạng người mà giống như là bốn cái loại nồi. Thì chúng ta biết rằng ở trong bài học này sẽ giới thiệu cho mình biết rằng có những cái à, cái hạng nồi thứ nhất á, có những cái nồi mà à, rỗng mà được đậy kín, à, rỗng mà được đậy kín có nghĩa là ở trong đó không có cái gì hết, à, ở trong nồi không có gì hết mà được đậy kín lại, à, thì cũng như là những cái hạng người à, mà à, ở bên ngoài à, có như cái vẻ như là à, đứng đắn vân vân, à, nhưng mà ở trong tâm nó không có một cái à, không có chứa đựng à, những cái gì mà gọi là trí tuệ. À, rồi cái hạng thứ hai á, à, thì là mở to, à, cái hạng thứ hai á, thì chúng ta thấy rằng cái nồi thứ hai này ở trong nồi có đồ ở trong đó, có vật thực hay có cái gì đó à, mà nó có đầy nhưng mà được mở to, có nghĩa là không có đậy nắp kín. À, thì hạng người thứ hai đó, một chút nữa chúng ta sẽ được nghe à, Đại Đức Phật Đăng, à, vị giảng sư chính sẽ trình bày cho chúng ta. À, rồi cái hạng thứ ba đó, à, cái hạng này thì à, à, vừa rỗng mà vừa à, mở to nữa, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống này à, có những cái hàng người à, người ta cũng không có một cái à, gìn giữ oai nghi à, mà người ta cũng không có cái sự hiểu biết gì, thì cũng giống như là cái hạng như một cái nồi mà nó không có gì trong đó mà nó được mở to. Và cái hạng thứ tư á, thì cái hạng này à, đầy à, và được đậy kín, có nghĩa là có chứa thức ăn và có đầy à, đầy nắp à, kín đáo kỹ lưỡng, cũng như là có một số người à, người ta có cái sở hành à, nghiêm túc về thân khẩu ý à, và có cái sự hiểu biết à, có sự à, hiểu biết à, chân chánh à, về à, cái những cái gì mà cần hiểu ở trong cái đời sống này à, thì kính thưa quý vị à, nhờ có những cái bài học này à, thì à, chúng ta mới hiểu được à, ở trên đời này à, có rất là nhiều cái hạng người à, nhưng mà chung quy lại à, thì sẽ gom vào bốn à, cái hạng người à, mà à, được nói ở trong cái à, bài học này. À, để mà chúng ta được à, hiểu biết một cách rộng rãi à, và sâu sắc hơn à, thì à, à, chúng tôi sẽ mời quý vị à, nghe Đại Đức à, Phật Đăng là vị giảng sư chính ở trong cái buổi học ngày hôm nay sẽ tiếp giảng trình bày à, tường tận được quý vị. Giờ đây thì xin mời MC à, hãy đọc à, qua phần chánh văn à, sau đó đến Đại Đức Phật Đăng à, tiếp giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay, Nghĩa Diệu Pháp ngày 10 tháng 4 2011. Bốn hạng người dụ như cái nồi. Kumbhu Bát Ma. Có bốn cái nồi, nồi trống không, tất chư hồ, được đậy kín, Pihito, nồi chứa đầy, Phuro, mà mở toang, Wiwato, nồi trống không lại mở toang, nồi chứa đầy lại đậy kín. Cũng vậy, có bốn hạng người này dụ như cái nồi xuất hiện trong đời. Thế nào là bốn hạng? Hạng rỗng đậy kín, hạng đầy mở toang, hạng rỗng mở toang, hạng đầy đậy kín. Hạng người rỗng đậy kín là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, co duỗi, mang y bát tăng già lê, thấy khả kính, nhưng người ấy không biết như thật, đây là khổ. Không hiểu biết như thật, vân vân. Đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy là hạng người rỗng đậy kín, cũng như cái nồi kia trống rỗng mà đậy kín. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người đầy mở toang là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát tăng nhà lê, thấy không khả kính, nhưng người ấy hiểu biết như thật, đây là khổ, hiểu biết như thật, đây là khổ diệt hành lộ, vân vân. Như vậy là hạng người đầy mở toang, cũng ví như cái nồi kia chứa đầy mở toang. Hạng người này ví dụ như thế. Hạng người rỗng mở toang là sao? Ở đây, đối với hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát, tăng nhà lê, thấy không khả kính, người ấy cũng không hiểu biết như thật, đây là khổ. Không hiểu biết như thật, đây là khổ diệt hành lộ, vân vân. Như vậy là hạng người trống rỗng mở toang, cũng ví như cái nồi kia trống không lại mở toang. Hạng người này ví dụ như thế. Hạng người này đậy kín là sao? Ở đây, đối với một hạng người, cách bước tới, bước lui, nhìn tới, nhìn lui, tay chân co duỗi, mang y bát, tăng già lê thấy khả kính, người ấy lại hiểu biết như thật, đây là khổ, vân vân. hiểu biết như thật, đây là khổ diệt hành lộ. Hạng người này như vậy là hạng người đầy đại kính, cũng ví như cái nồi kia chứa đầy lại đại kính. Hạng người này thí dụ như thế. Đây là bốn hạng người dụ như cái nồi có mặt xuất hiện trong đời. Trích từ Tạng Diệu Pháp, Bộ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Bữa hôm nay thì chúng ta học về một cái bài nghĩa dụ pháp, mà ví dụ như là cái bốn hàng người như là bốn cái loại nồi. Và chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, Ngài biết chúng ta có tất cả những chúng sanh ở trong đời. Và đối với chúng ta đó, thì chúng ta lại có nhiều cái điểm mà rất là lạ kỳ. Đối với chúng ta thì rất là lạ quý vị. Quý vị cứ nhìn những cái câu chuyện mà chúng tôi kể thì quý vị sẽ thấy con người của mình rất là lạ. Bởi quý vị thấy như là một cái vị sa di xuống nát khá ná. Dù là xuất gia theo Đức Phật, Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể tới gia giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhưng mà xuống nát khá ná có một cái tư tưởng rất là lạ. Nhìn thấy những người nào mà họ đi đứng, họ giữ theo cái hạnh con bò, theo cái hạnh con chó, họ ăn uống theo cái hạnh con chó con bò, thì Xuất Nát Khánh Á nghĩ rằng những vị này là những vị A-la-hán. Thành ra quý vị thấy trong cái bài học mà hôm nay chúng ta nói về bốn cái nồi cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta thấy những người ở ngoài cái hình thức của họ đó, cái hình thức của họ đó là họ là một người thu thúc, hay là họ là người mặc y phục rách rưới củ mục này cái nọ, hoặc là họ đắp bằng lá cây, hoặc là họ ở dơ, họ tê tét to tấu trên người, họ nằm co, họ có những cái hạnh mà mình nhìn thấy họ đó, thì mình nghĩ họ làm những cái người mà những cái chuyện này là rất là khó làm chứ không phải là dễ làm. Chúng ta lại có suy nghĩ kỳ lạ gì đó. Nên quý vị thấy Xu Nát Khánh Á tuy rằng xuất gia theo Đức Phật, nhưng mà cái tâm của Xu Nát Khánh Á nghĩ đó, nghĩ là cái chúng ta thấy ở trong đây cái hạng người mà gọi là cái hạng người mà người rỗng mà đại kính là sao? Bây giờ hạng người này mình thấy bước tới bước lui mang y mang bát, hay là thấy hình ảnh khả kính, nhưng mà họ không hiểu biết khổ, họ không hiểu biết khổ. Thì chúng ta thấy có những người họ tu cái lối tu khổ hạnh mà họ không hiểu được cái khổ, mà cái khổ đây là cái khổ của thân của tâm, mà họ trở thành những cái người tu khổ hạnh, đó là họ không hiểu khổ cái gì. Bởi vì cái thân của mình đã khổ rồi, bây giờ mình lại nhịn đói nhịn khát nữa. Cái thân của mình có khổ của đói nè, quý vị thấy không? Đức Phật này nêu lên đó, đói là một cái chứng bệnh lớn. Nhưng mà có nhiều người họ hành khổ hạnh, họ nhịn đói là họ không hiểu gì cái khổ. Cái khổ đói là cái khổ thật sự. Bởi Đức Phật nói đói là một chứng bệnh lớn, chết là một nỗi khổ to. Biết rồi như vậy ráng lo tiến tu thiền định gia tăng trí màu. Nhưng mà những người đó họ không biết cái khổ của đói, nên nhiều khi họ nhịn đói. Nên quý vị thấy Xu Nát Khánh Á mà thấy cái vị ngoại đạo mà có rất cái giá đó, nhịn đói nhịn khát như vậy đó, thì vị này mới nghĩ rằng đây là vị A-la-hán. Như Đức Phật thì biết rằng cái ngoại đạo có rất cái giá này đó, do nhịn đói nhịn khát như vậy đó, thì cái bao tử mà quý vị thấy như giờ, bây giờ có học đó, là họ biết đó, họ nói mà những thông báo thông tin mình nhận được đó, là một người nhịn đói, hay là nhiều người mà họ uống nước theo cái pháp Luân Sĩ Hằng á, là họ uống nước, một thời gian như là một thất là 7 ngày hoặc là 21 ngày hoặc là 49 ngày họ uống nước lạnh như vậy đó, thì cái lúc bây giờ cái bao tử của họ nó không có làm việc nữa, cái gì nó ở trong cái thời gian nghỉ. Bây giờ người này mà do đói quá mà không có thèm quá mà ăn vô đó, là cái bao tử nó không chịu nổi và sẽ chết liền. Với Đức Phật Ngài biết ngoại đạo của đó cái giá này, tuy rằng là thực hành như vậy, nhưng mà với cái lối thực hành không có hiểu biết đó, với cái sự mà gọi là nhịn đói nhịn khát như vậy mà tự thèm quá rồi ăn á, thì sẽ bị bể bụng mà bị bể bao tử mà chết, rồi sanh lầm cái loài mà cái loài giả can. Nhưng mà có rốt cái giá thì hành khổ hạnh như vậy. Nhưng mà Sunakhana là cái vị thị giả cho Đức Phật, nó nghĩ rằng đây là vị A La Hán. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nói với Sunakhana đó, ông nghĩ vị đó là A La Hán hả? Cái vị đó nó sau khi chết á là cái thân bị quăng lên đống cỏ bị lá chá. Và vị này bị tái sanh làm cái loại Asura là Atula đó. Thì lúc bây giờ Sunakhana mới nói với Đức Phật là chớ có ganh tị, ngài chớ ganh tị với vị A La Hán. Nhưng mà Đức Phật ngài mới nói rằng Như Lai đâu có ganh tị, Như Lai đâu có ganh tị với vị A La Hán. Nhưng mà này Sunakhana, ông nghĩ vị đó là A La Hán sao? Vị đó sau khi chết bị quăng lên đống cỏ bị lá chá, cái thân như vậy cái rồi tái sanh làm cái loại giả can, cái loại Asura vậy đó. Nhưng mà Sunakhana đó cứ tới nói với vị ngoại đạo đó, Samun Gotama nói ông mới coi chừng ăn uống cẩn trọng, coi chừng ông chết đó vì ăn á. Nhưng mà thật sự ra dù là Sunakhana có tới nói với ngoại đạo có rất cái giá đó, thì ngoại đạo có rất cái giá cũng bị ăn mà chết quý vị. Bởi vì bây giờ quý vị thấy không, mình nhịn đói quá rồi, bây giờ mình ăn vô một chút xíu mình cũng chết, mình ăn chừng một chén cơm á thì cái bao tử mình cũng bị lủng nữa. Nhưng mà Đức Phật lại biết dù là cái ngoại đạo có rất cái giá có nghe Sunakhana nói đi thì cũng như vậy thôi. Nên thường thường quý vị không biết á, bởi vì quý vị thấy những cái bài học mà này mà mình muốn hiểu bằng nhiều cách, nó cũng rất có nhiều cách để mình hiểu quý vị. Một người mà thấy người đó có cái hình thức tu tập đó, có nhiều khi nhịn đói nhịn khát uống nước dừa rồi đứng một cẳng, rồi quý vị thấy như là chăm bú cá không, cái thời kỳ đó mà chăm bú cá có nhiều người trong cái thành phố thi kéo đến cúng dường cho ông lắm. Có nghĩa là quý vị biết á, ổng không có ăn vậy đó, ổng đứng một giờ ổng hả miệng ra, ổng không ăn do ăn xương uống gió rồi. Hễ mà ai đem cái vật gì tới cúng dường cho ổng đó, như dầu mè hay là đường mật gì đó, ổng lấy cái cọng cỏ đó ổng chấm vô á một chút xíu thôi, chấm vô cái dầu mè đường mật sữa tô rồi này cái nọ đó đề hồ gì đó, ổng chấm vô cái ngọn cỏ vô thôi, cái ổng để lên lưỡi ổng, ổng nói vậy là có phước nhiều lắm rồi, các ngươi hãy đem về đi. Nhưng mà thực sự ra chấm bú cá là cái hình thức của ổng đứng một giò, ổng ở trần ở truồng, ổng hả miệng ra, ổng không ăn xương uống gió. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết cái nghiệp của ổng, do ngày xưa đó ổng mắng chửi cái vị A La Hán, ông đừng có cạo đầu bằng dao cạo mà hãy cạo bằng lá thuốc nốt á, ông đừng có mặc đồ mà hãy ở truồng ở trần á, ông đừng có ăn cơm mà hãy ăn phẫn á. Do cái nghiệp mà mắng chửi bị A La Hán á, nên chăm bú cá tu cái hạnh rất là lạ. Đứng một giò như vậy ăn thì đâu có, ông nói ông ăn xương uống gió nhưng mà thật sự ông ăn phân. Ông cạo đầu á thì ông đâu có cạo bằng dao cạo, ông lấy lá thuốc nốt ông cạo đầu ông. Thành ra khi mà ông tu hành cái hạnh của ông á thì người ta đến thấy ông tu như vậy, người ta kéo đến đùng đùng, người ta đem cái vật này vật kia tới. Nhưng mà Đức Phật á, với cái thiên nhãn thuần tịnh á, ngài thấy được á, là chăm bú cá do cái ác nghiệp từ quá khứ, bây giờ á, được người ta tán thán như vậy. Nhưng mà nếu mà Sunak á, chăm bú cá mà vẫn giữ cái tà kiến đó thì chăm bú cá cũng không thể nào mà giác ngộ được. Thì Đức Phật ngài đi tới đó, ngài đi tới đó thì ổng biết là Đức Phật, ổng sợ Đức Phật đứng đó gần đó để thấy ổng xuống với cái hố mà ổng ăn phân, nên ổng chỉ Đức Phật qua cái chỗ tảng đá xa xa kia kìa. Rồi khi mà Đức Phật ngồi đó thì chư thiên phạm thiên xuống hầu ngài, thì hào quang chiếu sáng ra tối hôm đó, thì sáng hôm sau ông hỏi gì chứ Samun Gotama vậy, chứ chỗ ông xăm hầu và hào quang ánh sáng chiếu lòa như vậy. Thì Đức Phật ngài nói rằng canh đầu là tứ đại thiên vương, Đức Trời Đế Thích, thì canh hai Đức Phạm Thiên, chư thiên phạm thiên tới hầu ngài vậy đó. Rồi ổng nói vậy chứ ổng tu ở đây 55 năm vậy chứ không ai tới hầu ổng hết vậy. Ông Samun Gotama mới tới mà có người tới hầu. Thì Đức Phật ngài mới ngài biết, ngài nói là chăm bú cá ngươi đừng có dối đời, đừng có dối thế. Ngươi nghĩ ngươi đứng một giò vậy hả, ngươi nghĩ rằng ngươi đứng hai giò thì nghiêng cái quả địa cầu hả, ngươi ăn xương uống gió hả, ngươi làm như vậy nhưng mà thật sự ra ngươi che đậy cái hành vi của mình, ngươi là người ăn phân, ăn phẫn á. Thì khi mà Đức Phật ngài nói như vậy đó thì chăm bú cá mới biết rằng cái gì mà ổng trong tâm của ổng quá khứ, cái gì Đức Phật ngài cũng biết và ngài cũng giảng dạy hết. Rồi cuối cùng Đức Phật ngài nói về khổ. Này chăm bú cá như là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ bệnh, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người ghét phải gần, khổ khổ của ngũ quẩn, ngũ thủ quẩn là khổ của chấp chặt ngũ quẩn. Thì lúc mà Đức Phật ngài nói về khổ như vậy đó thì chăm bú cá cũng thấy khổ sanh thật. Mình sanh ra là ở trần ở truồng mà mặc áo bị mình xé áo do cái ác nghiệp mà khiến cho mình không có mặc đồ được. Rồi khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Rồi khổ người thương phải xa, người thương của mình phải xa mà không có làm sao cản được. Người ghét mà mình mỗi ngày mình phải gặp. Rồi khổ cầu muốn mà không được, mình cầu muốn được những điều đó nhưng mà nó không bao giờ được như vậy hết. Rồi ngũ quẩn này, ngũ thủ quẩn này, ngũ thủ chấp quẩn này là ngũ quẩn này chấp thủ làm một cái nỗi khổ là ghê sợ nhất, là khổ của tà kiến. Như vậy thì khi mà Đức Phật này nói rằng cái những cái nguyên nhân khổ đó đều là do cái lòng tham thôi. Người ta muốn cái này muốn cái kia, ta phải đưa đẩy đến sự luân hồi. Ta muốn thực hiện những cái ước mơ của mình, ta đầu tư vào cái sự luân hồi. Rồi có những người thành công, có những người thất bại. Có những người thành công, dù thành công cho mức độ cho có mấy đi, dù ngày kể lễ kiếp, ngày làm Đức Vua Manh Tá Tú đó, vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt tới đầu gối luôn. Dù là ngày có khả năng đi lên cõi tứ đại thiên vương, lên cõi trời đau lợi, ngày làm bị đức trời ở cõi trời đau lợi suốt 30-35 cái bị đích thích như vậy, nhưng mà cái lòng tham của ngài cũng không bao giờ biết đủ hết. Ngài muốn chiếm luôn cái đó và ngài cũng không có nhường cho đức trời đích thích phân nữa. Ngài muốn độc tôn luôn. Lúc bây giờ ngài hết cái phước và ngài rơi xuống như một chiếc lá vàng xuống cái giường thượng quyển. Vua Manh Tá Tú mới nói lại với cái nội cái đồ tôn của mình, Vua Manh Tá Tú hưởng dục đệ nhất về hưởng dục. Thì chúng ta cũng thấy do cái lòng tham mà thường thường quý vị thấy thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên hay là bằng nhân duyên. Bởi vì nhiều khi mình thấy mình muốn kiếp sau mình được như vậy, mình làm những cái thiện nhưng mà trợ cho cái tâm bất thiện của mình, để cho tâm tham của mình mong muốn kiếp sau mình được như vậy. Nhưng mà rồi mong muốn được như vậy đó, rồi quý vị thấy những cái lòng tham nó cũng không bao giờ dừng lại quý vị. Nên Đức Phật ngài mới kể lại cái kiếp ngài làm Vua Manh Tá Tú đó, ngài vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt tới đầu gối như vậy. Ngài làm cái vương quốc của ngài như là một cái vương quốc của Chuyển Lưng Thánh Vương vậy. Ngài có vốn cái loại những cái loại châu báu này có này kia nọ, nhưng mà lúc bây giờ cái lòng tham của ngài cũng không có vì vậy mà nó bơi đi đâu quý vị. Nên quý vị thấy con người của mình mình ở địa vị nào nhiều khi mình cũng nói khổ hết. Cái khổ này quý vị biết tại sao không? Cái khổ này vì cái khổ lòng tham, chứ không phải là cái khổ mình thiếu thốn vật chất quý vị. Cái khổ lòng tham, cái khổ mà cái khổ không biết đủ đó quý vị, mình biết mới gọi là khổ thôi. Chứ thật sự ra mình ngày xưa mới lập gia đình, mình mong rằng nhà mình có một mái nhà ở, có công việc làm ổn định thôi. Nhưng mà sau này nó không phải như vậy đâu quý vị. Mình có mái nhà ở rồi, có xe cộ ngọc ngà châu báu vàng dòng, rồi ruộng vườn tôi trai tớ gái, rồi công danh sự nghiệp, rồi tiếng tâm của mình với xã hội, địa vị của mình với gia đình. Mình muốn đủ thứ hết, mình không bao giờ ngừng lại hết. Nên lúc bây giờ Đức Phật này mới nói rằng tất cả những khổ này đó, nó bị cái lòng tham đó. Cái khổ của lòng tham đó, nghĩa là lòng tham, lòng sân, lòng si. Mình muốn mà không được, mình muốn mà bị trở ngại, mình tức tối, giận hờn, mình nóng nảy sân si, mình tìm cách mua đồ hãm hại, ý đồ đen tối. Thì chính là cái lòng mình bị khổ vì cái lòng tham. Lòng tham nung nấu mình mà mình không được như vậy, mình nổi lòng sân. Và mình không biết được cái sự đó nên gọi là si mê quý vị. Nên Đức Phật này mới nói rằng người mình thấy cái hình thức bên ngoài, đối với chúng ta là những vị tu sĩ hay những người cư sĩ cũng vậy. Cái người đó có cái sự, mình cũng đi chùa vậy, mình cũng đi tới mình tu Bát Quan Trai vậy, nhưng mình không hiểu được cái khổ đó quý vị. Nên thường thường quý vị thấy một người mà gọi là bố thí, dù cho thật là nhiều đi, cái phước bố thí đó cũng không bằng 1/16 của người tu bốn của lượng tâm từ bi cả. Như một người mà tu á, bốn cái lượng tâm từ bi hỷ xả nó rộng như bao la, như là cái phước nó cũng như cái vũ trụ bao la như vậy, nhưng mà không bằng 1/16 của cái người mà hiểu biết được tứ đế, thì hiểu biết được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Tại sao như vậy? Vì khi mình hiểu được khổ đế đó, mình hiểu được cái khổ của luân hồi đó, mình mới thấy được những lời dạy của Đức Phật. Dạy lời dạy của Đức Phật là gì? Ngài kể lại kiếp ngài làm Vua Manh Tá Tú đó, ngài vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt xuống tới đầu gối như vậy. Vua Manh Tá Tú đâu có thiếu thốn gì đâu quý vị. Nhưng mà cái lòng tham của Vua Manh Tá Tú nghĩ rằng một thời gian vua cảm thấy chán nản. Dù là vua vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt tới đầu gối mà vua cảm thấy cũng chán nản. Rồi Vua Manh Tá Tú mới hỏi với cận thần, bây giờ có cái cõi nào mà có hạnh phúc hơn cái cõi này? Thì lúc bây giờ cận thần mới nói rằng cõi trời tứ đại thiên vương. Thì lúc bây giờ Vua Manh Tá Tú đó đã thân hành đến cõi tứ đại thiên vương. Một thời gian thì vua Manh Đa Tú ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, nhưng mà rồi cũng thấy cũng có không thích thú gì hết. Từ cái thọ hỷ đó trở thành cái thọ xả, quý vị. Những quý vị thấy những cái cảm thọ của mình đó. Nên nhiều khi mình thấy rằng á, lúc đầu á, mình muốn được mình muốn được công danh địa vị, mình được rồi, nhưng mà mới đầu mình vui như vậy, nhưng mà từ từ cái tâm mình á, nó trở thành cái xả thọ. Những cái niềm vui đó nó không còn như là lúc mình mới được nữa, quý vị. Nó trở thành một cách bình thản thôi, một cách là gọi là bình thản lạnh lùng thôi, chứ nó không còn gì hứng thú nữa. Thì quý vị thấy á, lúc bây giờ vua Manh Đa Tú đó muốn lên cõi trời Đao Lợi, ở trên cõi trời Đao Lợi, Đức Trời Đế Thích lúc bây giờ chia nửa cái gian sang cho Đức vua Manh Đa Tú cai trị. Trải qua 36 cái đời vua Đế Thích như vậy, thì á, một vị tân Đế Thích mới đó, thì lúc bây giờ vua Manh Đa Tú giết cái gì đó luôn để thống trị cái cõi Đao Lợi. Thì lúc bây giờ vua Manh Đa Tú cũng mòn mòn mỏi với tuổi thọ, cũng cái phước báo cũng đến đó cũng vừa đủ rồi. Thì vua Manh Đa Tú rơi như chiếc lá vàng rơi xuống, nhưng mà cái lòng khao khát nó cũng vẫn không nguôi, quý vị. Nên thường thường quý vị thấy á, người ta ưa nói con người mình sống đến 80-90 tuổi nhưng mà lòng tham của mình nó đâu có dừng lại đâu, quý vị. Con người của chúng ta sống tới bao nhiêu vậy nhé, lúc mà chúng gần chết cái lòng tham cũng có không phải gì mà gần chết mà cái lòng tham mình dừng lại. Nếu mà những cái vị mà gần chết mà lòng tham dừng lại chỉ là những vị A-la-hán thôi, chứ còn á, chúng ta là phàm nhân á, thì chúng ta có chết đi cái lòng tham chúng ta cũng không có dừng lại được, cũng vẫn tiếp tục trong lòng tham, trong cái mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi. Nên nhiều khi quý vị thấy á, có nhiều người á, chúng tôi có một cái người mà chúng tôi gọi là dì, vì thở mà chúng tôi mới đi tu còn nhỏ đó, thì dì cũng thương lo lắng chúng tôi, thường kêu bằng dì biết nó quen rồi chứ không phải là em của mẹ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi kêu dì hai. Nhưng quý vị biết á, mà lên miền Đông sống một cái chỗ nước sạch á, mà một thời gian vậy, nhưng mà đến 50-60 năm như vậy, đến bây giờ là 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà vẫn muốn về quê là cái vùng mà gọi là Bến Tre đó, quý vị. Mà về đó chúng tôi thấy hả, đất đó thì nó ẩm thấp, đường thì nó nước mặn, nó nhập mà nó xâm nhập vào đó, nước đó, xài tắm đó, có y như là nước chè hai vậy, tắm lên người nó rít rắm như vậy, mà nước lúc nào cũng thiếu thốn, mưa thì hứng để mà để uống thôi, chứ còn tắm rửa giặt giũ đều là nước chè hai đó. Nhưng mà chỉ muốn về, vẫn muốn về đó ở, tại vì sao? Vì đó là mà quê cha mà mồ tổ ở đó, nên bây giờ về đó để bỏ xương. Chúng ta thấy dù là một người Phật tử nhưng mà cũng không phải là dễ dàng để vượt bỏ được cái tư tưởng đó, quý vị. Bởi vì thường thường chúng ta vẫn có lòng tham dính mắc của cải tài sản, rồi mồ mả tổ tiên đất đai là hương quả, chúng ta vẫn dính, cái tâm chúng ta vẫn có những cái dính mắc vào cái đó. Chúng ta chưa từng có cái suy nghĩ rằng như lời Đức Phật này nói, chúng ta đã bỏ cái xác này khắp địa đại này, cũng như là ông Bà La Môn đó, ổng lựa một cái chỗ mà ổng nghĩ rằng không có một người nào chôn ở đó hết, ổng vẫn còn lên trên cái đỉnh núi ấy, trên cái đỉnh núi để ổng nói với con của ổng, kêu ổng chết là chôn mà địa táng ổng ở chỗ đó. Nhưng mà Đức Phật á, ổng đi rồi gặp Đức Phật ngài đã nói với ổng là ổng đã bỏ xác ở đó đến 84.000 lần rồi, quý vị. Ổng đã bỏ xác ở đó 84.000 lần rồi, ổng đã đi chọn như vậy đến 84.000 lần rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng dù Đức Phật ngài nói đến cái sự luân hồi, cái khổ của luân hồi là gì, để chúng ta thấy rằng mình luân hồi rất là lâu rồi. Nên thường thường Đức Phật ngài nói, nếu mà là người phụ nữ đó, bây giờ mình mới ước mơ làm bà hoàng làm cái gì, Đức Phật ngài tuyên bố mình là người Phật tử đó, mình cũng đã làm thiên hậu của Ma Dương rồi, là cái người phụ nữ ở cõi dục giới cao nhất đó. Cũng như bà Visakha đã phát nguyện sau khi thân ngoại mệnh chung làm thiên hậu của Ma Dương, để nói với ông chồng của mình đó, đừng có phá Đức Phật và Chư Tăng nữa, đừng có quậy phá Đức Phật và Chư Tăng nữa. Bà Visakha đã phát nguyện làm thiên hậu của Ma Dương, thì sau này bà cũng được làm thiên hậu của Ma Dương, quý vị. Tại vì Đức Phật ngài tuyên bố rằng cái người phụ nữ đó, như chúng ta là những người tín nữ, có nhiều lúc chúng ta làm phước mà chúng ta làm phước rất là nhiệt tâm, làm phước mà có nhiều khi quý vị thấy mình bỏ ăn, mình quên cả cái ăn cái ngủ của mình để mình làm phước. Cũng như cái câu chuyện mà bữa hôm chúng tôi có đọc trong cuốn Đại Niệm Xứ đó, một vị tỳ khưu đó đến nhà của một cái bà tín nữ đó, thì bà tín nữ đó bà lại coi cái vị tỳ khưu đó như là con trai của mình vậy, dù là vị đó không phải là con trai, nhưng mà bà là thương mến cái vị tỳ khưu đó giống như con trai của mình. Bà đó quý vị biết không, bà được cơm, bà được gạo lúa thơm, rồi sữa đề hồ, hay là bơ, hay là mật dầu rồi đó. Thì bà mới nói với con gái của bà hãy nấu gạo lúa thơm, nấu bơ, sữa, đồ này kia nọ, nấu để cúng dường cho cái đứa con trai của bà. Rồi cái người con gái hỏi chứ mẹ ăn cái gì, thì nói rằng là sáng mẹ ăn miếng cháo rồi, cháo trắng rồi, bây giờ còn lại chút cháo với dưa chua nấu thôi, mẹ trưa mẹ ăn cái đó được rồi, còn cái này đó để cúng dường cho người anh của con. Thì cái người em gái lo nấu như vậy, cái vị thì cư ở trong cái hang đó quý vị, ngồi tu thiền, nhưng mà với cái khả năng thiên nhĩ vị này nghe được, nghe được cái câu chuyện giữa cái người con gái và cái người mẹ nói như vậy, thì vị này mới thấy rằng đó, thật sự đó cái bà lão bà này, cái bà tín nữ này rất là tính tâm đối với ta, mà ta chưa phải là vị a la hán, ta rất là hổ thẹn khi đến nhà của bà mà để ăn mật thực. Vị này khi đắp y, vị này nhớ lại như vậy, vị này hổ thẹn, vị này không có đi đắp y, đi bát, mà vị này lên trên cái tọa cụ mà ngồi thiền tiếp. Và khi mà ngồi thiền đến đắc quả a la hán, vị này mới đi xuống để ôm cái bình bát tới nhà của bà lão này để nhận mật thực. Thì chúng ta cũng thấy, chúng ta là những người Phật tử đó, có nhiều khi chúng ta là người nữ Phật tử đó, nhiều khi mình không ăn không xài, không dám ăn không dám xài, không dám mua phấn son, không dám sắm áo quần giày dép, mình đem cái của đó để bố thí cúng dường đến chư tăng. Bởi vậy nhiều khi mình sau này cái phước đó từ cái tâm của mình đó, mình sẽ sanh làm thiên hậu của ma dương, là người phụ nữ mà ở cõi dục giới cao nhất. Bởi vì cái tâm tính thành của chúng ta, cái lòng mộ đạo của chúng ta. Nên quý vị nghe cái câu chuyện mà chúng tôi kể về cái cô tín nữ đó, cổ sanh làm con trai của Đức Trời Đế Thích. Cổ ở dưới nhân loại là cổ tín nữ, nhưng mà cổ hộ độ cho mấy vị sư đó, nhiệt tâm lắm. Ở trong đó có hai vị sư là những cái vị mà thầy của cổ để hộ cúng đó. Sau này là lại sanh làm vị chư thiên hạ đẳng, cổ lại sanh làm vị chư thiên nam, mà con của Đức Trời Đế Thích. Cổ quán xét gần sau mà cổ lại sanh làm con của Đức Trời Đế Thích, cổ thấy cổ dưới nhân loại cổ là cô tín nữ bình thường thôi, nhưng mà vì cái tâm bố thí cúng dường với cái lòng nhiệt tâm hộ độ tam bảo đó, hộ trì chư tăng, thì họ thấy cổ lại quán nữa, cổ thấy trong cái hàng chư thiên chúng của cổ đó có hai cái vị đó, ngày xưa là những vị tỳ cô mà có hộ cúng, bây giờ lại sanh làm chư thiên hạ đẳng, có nghĩa là đi hầu hạ cho cổ, đánh đàn này kia nọ cho cổ. Cổ mới đi quở hai cái vị đó, thì hai cái vị đó có một vị đó là có học Phật pháp, có học đề mục thiền, một vị thì nỗ lực tu thiền sanh lên cõi Phạm Thiên, còn vị kia đó tuy rằng được người ta hộ độ nhưng không chịu học gì hết, rồi cuối cùng hành cũng không biết gì để hành hết, cuối cùng vẫn làm vị chư thiên hạ đẳng. Nên nhiều khi chúng ta hiểu rằng Đức Phật này nói gì, cái lòng tham của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta hiện tại chúng ta làm thiện, nhưng mà chúng ta muốn kiếp sau chúng ta làm mệnh phụ phu nhân, làm thiên hậu của Ma Dương, làm thiên hậu của Đức Trời Đế Thích. Chúng ta muốn như vậy, nhưng mà chúng ta thật sự chúng ta đã đạt được. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng nếu mà chúng ta chưa nhàm chán người nữ đó, thì chúng ta đã làm thiên hậu của Ma Dương rồi. Mà nếu mà chúng ta là người nam á, là chúng ta cũng có thể làm chúa tha hóa tự tại rồi. Hoặc là chúng ta đắc sanh lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cũng như câu chuyện mà chúng tôi cũng thường kể, mà sư trưởng ưa kể đó, là cái vị tỳ khưu đó nó nhớ được cái ngày mà lên Kiệu Hoa đó. Chư Tăng đi ngang nói rằng con heo nái bữa nay lên Kiệu Hoa. Thì cái cô này á cũng mới nhớ được kiếp trước thật sự cũng là con heo nái, ở bên chùa nhờ nghe kinh mới sanh làm người con gái, bây giờ đó là tới giờ tuổi cập kê mới lên Kiệu Hoa. Cổ nhớ được như vậy, cổ nhớ được vậy thì cổ nhớ là kiếp trước nữa đó, là cổ ở trong địa ngục, kiếp trước nữa đó là cổ là người con trai, người thanh niên đẹp trai lắm, kiếp trước nữa là cổ là vị Phạm Thiên, kiếp trước nữa đó là cổ là người con gái, kiếp trước nữa là cổ là cái người con gà mái. Rồi cái kể lại là kiếp trước là con gà mái, cái kiếp đầu tiên của làm cổ nhớ 7 kiếp là kiếp đầu tiên của con gà mái. Con gà mái ở gần chùa nghe kinh mới sanh làm người con gái. Người con gái mới đi cầu á, nhìn thấy những con dòi nó dành cục phẫn, mới nghĩ cuộc đời danh vọng người ta dành cũng vậy đó, cũng mới tu thiền, của sanh lên Phạm Thiên. Phạm Thiên hết tuổi thọ Phạm Thiên mới sanh xuống làm người con trai, đẹp trai như vậy đó, rồi gian díu với nhiều người phạm tội tà dâm mới chết rơi vào địa ngục. Từ địa ngục mới sanh lên làm con heo nái, xuất làm xuất sanh nữa, rồi bây giờ từ con heo nái mới sanh lên làm người con gái. Con heo nái đó nhờ ở gần chùa nghe kinh mới sanh làm người con gái, bây giờ chuẩn bị lên Kiệu Hoa. Cổ nhớ vậy, cổ mới nói với chồng cổ, thôi bây giờ em nhớ được mấy kiếp luân hồi vậy, em thấy em cũng nhàm chán quá, đời sống có nhiều khi thượng vàng hạ cám, có lúc sanh lên làm Phạm Thiên, có lúc sanh làm người thanh niên rất là đẹp trai, rồi gian díu với người này phạm tội tà dâm với người kia. Nên bây giờ em muốn đi tu, cái người chồng đồng ý và để cho người vợ xuất gia, sau này trở thành vị thánh ni, nhớ được hết thảy 14 kiếp. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời chúng ta, cũng như quý vị nghe chúng có những câu chuyện mà người ta nói rằng mình hiểu cái khổ nhưng mình không hiểu tại sao có khổ này có, là cái nguyên nhân khổ đó, cái khổ tập đó. Cũng như cũng câu chuyện mà chúng tôi kể là có chàng thanh niên đi đánh võ đài đó quý vị, thắng trận đó, đem về cái cờ quán quân đó, treo lên cái đỉnh tháp của Đức Phật, cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật, mới nguyện vậy nè, nhờ cúng dường cái treo lên cái đỉnh tháp này, cái ngọn cờ này cho con đắc được tạo quả giải thoát. Nhưng mà sau này thì trong vòng luân hồi con là người, những người phụ nữ thấy con là thương thôi, trừ những người phụ nữ trong gia tộc. Ngày cuối cùng quý vị biết cái chàng thanh niên nó phạm tội tà dâm, gian díu với hoàng hậu, với những cái người mệnh phụ phu nhân, bị đức vua bắt ra chặt đầu quý vị. Và lúc bây giờ thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó nó rất là nhiều trong Phật giáo. Tại sao vậy? Vì kiếp đó anh chàng đó cũng hơi vô duyên bạc phận chút xíu, ít có người thương. Từ ít có người thương đó mình tạo phước, mới nguyện là để đất được giác ngộ giải thoát, thì cũng nguyện câu thồng nữa. Trong vòng luân hồi những người phụ nữ nào thấy con cũng thương, trừ những người phụ nữ trong gia tộc. Thì quý vị thấy tại sao mình làm như vậy? Tại vì mình muốn làm phước nhưng mà cũng bị lòng tham của mình vẫn còn bị lòng tham, và mình không thấy lòng tham này là thôi thúc mà thúc đẩy mình trong vòng luân hồi, mình không thấy được như vậy. Và cái lòng tham này thúc đẩy cho mình làm những việc lành. Việc lành bây giờ mình nghĩ rằng nó làm phước á, cũng như là tưởng giả chô tí cái vậy đó, làm phước xong rồi á, là cúng dường cái bảo tọa, sau này có những con tù nó ói thằng bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc, bằng sa lê, sa cừ, mã não như vậy, suốt cả mấy mẫu đất như vậy. Vì mình nghe những cái câu chuyện đó nên nó có cái chùa nào mà thiếu cái pháp tòa, mình cúng dường cái pháp tòa, mình nguyện như vậy. Nhưng mà quý vị nên nguyện khôn ngoan chút xíu, nguyện khôn ngoan chút xíu là do cái phước này trong vòng luân hồi để tạo duyên cho con để giác ngộ giải thoát, nó làm trợ duyên cho con để giác ngộ giải thoát. Hoặc là lúc mà con làm ác á, thì cho con bị vất vả, hoặc là tài sản nó không phát sanh. Nhưng mà lúc nào con làm việc lành, tài sản nó thuận lợi để con phát sanh, con làm tiếp tục những cái pháp ba la mật. Nhưng mà lúc nào làm ác á, thì tài sản đừng có. Thì chính vì những cái lời nguyện đó là những cái lời nguyện của người khôn ngoan, khi mà nghe Phật pháp có phát sinh cái trí tuệ, sợ hãi cái vòng luân hồi và sợ hãi cái lòng tham mà tạo tội lỗi của mình sợ hãi như vậy. Thì khi nào mình thấy được như vậy đó, thì mình mới thấy được cái lòng tham của mình nó rất là nguy hiểm quý vị. Nên quý vị thấy cũng như là cũng thấy như là hoàng tử A là thế mà đi chiếm cái bảo điện của công tử Châu Thí Cá vậy. Tuy rằng làm hoàng tử làm vua nhưng mà muốn đi chiếm đoạt cái này kia nọ. Hay là quý vị thấy cái người thanh niên có cô vợ đẹp với đức vua đó, đức vua mà tam cung lục viện đâu có thiếu gì, nhưng mà thấy cái người phụ nữ đẹp mà người ta đã có chồng rồi, nhưng mà đức vua cũng muốn chiếm hữu mà. Nhưng mà khi mà làm đức vua vậy có uy quyền, mà vua mà hôn quân vô đạo đó, vua mà không có đạo đức đó, thì lòng tham nó dễ đầy. Nên Đức Phật ngày mới độ, ngày mới nói cái bài kệ mà đêm dài với người thức đó, đường dài với kẻ mệt đó, luân hồi dài rất là dài đối với kẻ vô chánh pháp. Tại vì mình không có nghe được Đức Phật ngày nói về cái tập đế là cái nguyên nhân hình thành cái sự khổ. Chính cái nguyên nhân này nên mình mới thấy cái hình thành nó vậy. Nên nhiều khi quý vị là người Phật tử, nhiều khi mình nhìn thấy một người có hình tướng thu thúc bước tới bước lui, hoặc là người đó có hình ảnh khả kính khả ái như vậy, nhưng mà người đó không biết được khổ, không biết được nguyên nhân khổ, và không biết con đường đưa đến sự diệt khổ, hoặc là không biết niết bàn là sự diệt khổ, thì cái người đó nó giống như là cái nồi rỗng vậy đó, nồi mà không có gì nhưng mà đẩy kính, thì cái người đó cũng giống như là cái người mà cái nồi rỗng mà đẩy kính vậy, tuy rằng thấy cái hình thức thu thúc như vậy nhưng mà người đó không có cái gì ở trong nội tâm hết đó. Thì chúng ta cũng là người Phật tử, chúng ta nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ chút xíu, mình đi chùa mấy chục năm rồi, mình có khi nào mình suy nghĩ đến cái dòng luân hồi nó khủng khiếp vậy không? Rồi có khi nào mình suy nghĩ đến mình mong cho mình ngày nào mình suy tư về lòng tham của mình nó thúc đẩy mình hoài không? Có khi nào mình suy nghĩ về khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, hay là mình còn suy nghĩ về quê cha đất tổ rồi, hoặc là của cải nữa, hương được nhà mồ và ở chỗ chôn nhau cắt rúng, mình còn luyến ái như vậy thì làm sao mà mình dứt được luân hồi quý vị? Dứt luân hồi là do mình không còn bám víu. Nên nhiều khi quý vị thấy như là chúng tôi cũng ưa nói cái vị tỳ khưu á, có cái bộ y, người ta cúng dường cái bộ y á, nhớ cái bộ y lúc chết mà sanh làm con rệp ở trong cái bộ y đó. Hay là cây mía mà cái vị tỳ khưu đó đem cất ở trên đầu tủ mà lúc mà chết nhớ cây mía sanh làm con sâu trong cây mía đó. Thì quý vị thấy cái hình thức đó là tại sao vậy? Cái hình thức đó là vì lòng tham á, thúc đẩy mình tái sanh, mình sanh làm con sâu ở trong cây mía để mình ăn mía, mình sanh làm con rệp ở trong bộ y để mình nằm trong cái bộ y êm ấm. Tại vì sao? Tại vì cái tâm tục sinh của mình bị lòng tham, bị tâm tham á, hay là những cái tâm bất thiện nó thúc đẩy mình tái sanh. Và mình tái sanh á, do nhiều cái nhân bất thiện, Nó có những cái nhân bất thiện mà quý vị ưa nghe sư trưởng kể đó. Mình nhớ cái việc bất thiện đó là ba cái nhân bất thiện, rồi mình tục sinh bằng cái tâm tham là nhân bất thiện nữa, nó có sáu nhân. Thì đó là những cái lúc mà mình tục sinh đó, nó cũng bất thiện, lúc mình nhớ đến những cái hiện tượng nó cũng bất thiện, thì mình sẽ tái sanh như vậy. Còn nhiều khi chúng ta không hiểu được như vậy, nên chúng ta là người Phật tử mà rất là khó mình được nghe Phật pháp. Quý vị, quý vị cứ thấy như là ông trưởng giả Anathapindika đó, ổng hộ độ Đức Phật rất là lâu năm, mà nhưng mà cuối cùng lúc mà tuổi già ổng chết á, lúc mà ổng bệnh cũng gần chết á, ngày Xá Lợi Phất ngày thuyết mắt là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, miệng là vô thường, thân là vô thường, của cải vật chất, vợ con tài sản, ruộng vườn, danh và sắc là vô thường. Ổng nghe xong rồi ổng chảy nước mắt. Ổng chảy nước mắt thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới hỏi ông, và ông gượng lên mà sống hay là ông chìm xuống mà chết vậy? Ổng nói rằng ổng chìm xuống mà chết, nhưng mà cái bài pháp này đó nó quá hay đi, mà tại giờ sao ổng bao nhiêu năm ổng chưa có được nghe vậy? Thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới nói rằng cái pháp này chỉ Đức Phật này chỉ thuyết cho chư tăng nghe thôi. Thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc mới xin với ngày Xá Lợi Phất đó, hãy về bạch với Đức Phật đó, hãy nên thuyết những cái pháp này cho những người cư sĩ. Những người cư sĩ có nhiều khi họ ít có bụi trong mắt, có nghĩa là họ ít cái lòng tham đó. Hoặc là họ nghe về cái sự luân hồi rồi họ sẽ thấy được cái rầm bồng luân hồi là tội lỗi, mà họ mà có thuyết về mắt là vô thường, ta là vô thường, rồi cõi tứ đại thiên vương, đau lợi dạ ma, đấu sức quá lạc, tha quá tự tại, hoặc là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến bốn cõi vô sắc, những cái cõi này cũng đều bị vô thường nung nấu, bị lòng tham thúc đẩy hết. Khi mà nghe được như vậy thì ông mới rúng rúng nước mắt, ông khóc. Ông nghĩ rằng cái bài pháp này nó quá hay, mà hồi xưa giờ ông chưa từng có được nghe. Và sau này được Đức Phật, ngày Xá Lợi Phất ngày về ngày bạch lại với Đức Phật, và Đức Phật ngày cho chư tăng là thuyết lại cho những người nam nữ cư sĩ nghe. Bởi thường thường những người nam nữ cư sĩ là những người chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Mình là người ở đời, mình cũng có vợ, có con, có tài sản, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhưng mà mình có như vậy, nhưng mà mình phải hiểu cái vị ngọt của nó. Cái vị ngọt là làm cho mình đam mê. Cái nguy hiểm của nó là gì? Mình phải xuất ly nó. Vậy cái nguy hiểm của nó là luôn luôn nhận chìm mình trong vòng luân hồi. Cái vị ngọt của nó có, là cái nguy hiểm của nó là nó biến đổi, hoặc là sự tìm cầu của nó rất là khó khăn, do cái phước báo của mình mà cái hạnh phúc thì nó có được, nhưng mà tìm cầu nó cũng là mình vất vả gian nan, có nhiều khi mình gieo nhân nhiều kiếp bây giờ mình mới hưởng quả, nó cũng gian nan cực khổ như vậy. Rồi bây giờ mình liễu tri đó, là mình hiểu được đó, mình phải sống theo lời dạy của Đức Phật, mình cũng phải quán xét tất cả những cái này là vô thường hết, tại vì do phước mà mình có những đứa con hiếu thảo, do mình không có phước mà sanh ra đứa con nó ngỗ nghịch, nó phá của mình. Mình cũng phải quan sát như vậy để mình thấy được cái pháp, những lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì mình mới thấy rằng á, những người Phật tử mà có tâm tu tập như vậy, nếu không có tâm tu tập như vậy thì cũng giống như là cái nồi mà nồi rỗng vậy đó. Tuy rằng vẫn thấy mình đi chùa, vẫn thấy mình làm điều này điều kia, nhưng mình không hiểu được cái khổ, không hiểu được nguyên nhân khổ, và không thấy được cái con đường diệt khổ, không thấy niết bàn là sự diệt khổ. Đó là cái hạng người thứ nhất, quý vị. Hạng người thứ hai đầy mà mở toan là sao? Đối với hạng người này, cách bước tới bước lui, co tay duỗi tay, mang im mang bát, thấy khả kính. Nhưng người này biết được đây là khổ, biết được đây là khổ tập, biết được đây là khổ diệt, biết được đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì cũng giống như là cái người Phật tử mà chúng ta phải nói rằng mình cũng có hiểu biết được cái sự tu tập, mà từ nó cái sự tạo phước, bố thí trì giới và tu thiền. Mình phải biết được như vậy. Và tu thiền chỉ cũng như thiền quán, mình cũng có tu tập, mình cũng hiểu được cái khổ luân hồi rất là nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà không dễ gì mình gặp được Phật pháp. Không dễ gì mình gặp pháp. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Cũng như là vị Long Vương Erakabatta vậy đó, sanh là một kiếp Long Vương rất là lâu, cứ 14-30 là chở con của mình đọc lên những cái câu kệ để coi chỉ có Đức Phật mới trả lời được thôi. Một thời gian rất là lâu như vậy, lần đó mới gặp thanh niên Uttara mới nói lại những cái bài hòa lại những cái câu mà Long Vương hỏi, và cuối cùng vị này biết rằng Đức Phật đã xuất hiện rồi. Chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới có những cái pháp thoại cao siêu như vậy. Nhưng mà Long Vương Erakabatta đến nghe pháp nhưng mà cũng không có chứng đắc đạo quả được. Đức Phật nói vì ông là súc sanh không có thể nào chứng đắc được, nên nó mới gọi là khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Bởi vì nghe diệu pháp cũng là khó lắm. Quý vị thấy như là Đức Phật này thuyết cho mấy cái người thanh niên á, người ngồi sủi đất, người ngồi lắc cây, một người ngồi ngủ gục, người ngồi nhìn sao nhìn trời, chỉ có người ngồi nghe chăm chú là người đó nhiều kiếp làm Bà La Môn trì chú. Bây giờ những lời dạy của Đức Phật, vị này Bà La Môn này coi như những thần chú vậy. Chỉ có vị này trong bốn vị, năm vị mà vị này đặt đầu quả được. vì có cái tâm mà có cái tâm quý kính, coi cái lời dạy của Đức Phật như những cái con thần chú tập trung để mà chú tâm tầm tứ hướng mạnh như vậy, nên có đủ khả năng để giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng ở cuộc đời này chúng ta biết khổ, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, và cái khổ luân hồi này quý vị cứ nghĩ rằng ở trên quả địa đại này, cái núi quê bên lá, nếu mà chết một chúng ta thôi, nhưng mà nếu chúng ta chết mà xương được chất lại nó nhiều hơn cái núi quê bên lá quý vị, mà thường thường quý vị mình nói như cái núi Tu Di vậy đó, nó to lớn như vậy, xương của chúng ta chất lại nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta có thấy được cái khổ này chưa? Đức Phật có nói rồi, chúng ta có tâm niệm hay không? Chúng ta tâm niệm là chúng ta có tu tập hay không? Nếu chúng ta tu tập thì chúng ta mới thấy được cái khổ thật sự. Bởi vì thường thường quý vị nghe sư trưởng nói cái sự sanh diệt của ngũ uẩn đó, ngũ uẩn sanh đâu diệt ở đó, thì cũng y như một kiếp sống của mình sanh là gì và tử vậy. Một cái tâm tục sinh rồi cuối cùng cái tâm nó làm việc khổ kiếp là duy trì đời sống, mà tâm nó làm việc tử. Và chúng ta đã có biết bao nhiêu tỷ tỷ những cái tâm tục sinh rồi, mà cuối cùng tới bây giờ chúng ta vẫn phải tục sinh mãi mãi, chỉ tục sinh bằng những cái tâm này tâm kia mà quanh quẩn lại. Và thường thường quý vị thấy những người tục sinh làm người tam nhân hay là người lạc môn nhân, thì mình cứ tục sinh lên xuống, nhiều khi những cái tâm lạc như vô nhân, lạc nhị nhân, hoặc là người khổ đó, người lạc nằm y như con búp bê, mà đến giờ ta cho ăn thôi chứ không có biết đói khát, cũng không biết khóc, đại tiện tiểu tiện cũng không biết nữa. Thì đó là gọi là người lạc môn nhân. Thì chúng ta cũng sanh làm những người lạc môn nhân đó, cũng không biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp rồi. Chúng ta cũng sanh làm người lạc địa nhân, người lạc tâm nhân. Nên thường thường ưa cái thí dụ cái câu là 80 năm mình chết đi rồi sanh trở lại, lại cái chuyện mà mình phải làm lại nữa. Mình phải đi học đến trường, học lớp chồi, rồi học lớp mẫu giáo 1, lớp 2, lớp 3, rồi học tiểu học, trung học, đại học, rồi thi ra làm cử nhân, tiến sĩ gì đó, rồi cuối cùng già và chết rồi tiếp tục tái sanh trở lại nữa. 80 năm sau mình làm lại một con người như vậy. Thì cái sự lặp đi lặp lại hoài như vậy đó, mình thấy mình có sợ chưa? Cái khổ luân hồi là như vậy đó, nhưng mà mình cũng chưa có sợ cái gì. Chỉ có khi nào mình suy nghĩ đến lời dạy của Đức Phật mình mới thấy sợ. Hoặc là lúc nào mình ra đời á, mình thấy người ta nó hung tàn bạo ngược nó đi. Quý vị thấy bữa nay chúng tôi đi ở dưới sông Thao mà quê ông già tôi, chúng tôi là ngày trước ở đó đó. Quý vị biết nhiều khi chứ, bẻ được bao tiêu. Cái ông già ông bẻ được mấy cái bao tiêu quý vị. Thì cái thằng đó vô nó lấy xe đa vô nó giờ nó ổng hút mấy bao tiêu vô, nó bỏ lên xe nó chạy, ổng dịch cái bao tiêu mà ổng già rồi, ổng 60 mấy tuổi rồi, nó đạp cho ổng một đạp té bật ngửa ra, ổng nằm ổng hôn mê luôn, rồi nó lấy cái mấy cái bao tiêu nó bỏ lên xe nó chở nó chạy đi, nó bán mất. Thì quý vị thấy chúng tôi về chúng tôi kể cũng có sư cô đó ở chùa Hưng Long tự bẻ được bao điều 80-90 kg vậy, có người đứng lật điều và vừa dòm đó, nhưng mà nó vô nó lấy cách nhẹ nhàng nó lấy đi mất tiêu 80 kg điều. Bây giờ nó nổi loạn cái nghĩa là nó ăn chơi quá rồi, nó để nó rình, ai mà bẻ điều thì bẻ tiêu nó rình như vậy. Nó lấy nó chạy xe rồi nó chạy xuống, nó ôm bao tiêu lên xe, nó rồ máy nó chạy mất đi như vậy. Thì nhiều khi mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó ở đâu cũng có gì, ở đâu cũng có những người mà họ tội lỗi quá mức độ, rồi những cái trại mà gọi là cải tạo họ không có nuôi dưỡng họ nổi nữa, nhà nước không có đủ tiền để mà nuôi dạy nữa, bỏ ra để đi cút cạn, từ khi nào nó phạm tội quá thì bắn tử hình nó thôi, chứ còn nó không, đời sống của nó là những cái người mà gọi là nhiều tội lỗi rồi. Thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh đó ở đời cũng rất là nhiều, mà chúng ta mà không biết Phật pháp chúng ta sẽ là người như vậy. Quý vị thấy như Angulimala lúc mà không gặp Đức Phật làm người cứng cốt, và chúng ta thấy kỹ nữ Ambabali hoặc là kỹ nữ Sirima, những người mà gái giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ, nhưng mà gặp Đức Phật rồi mới quay đầu hướng thiện. Chứ mà nếu không gặp mà Đức Phật vẫn tiếp tục làm kỹ nữ Ambabali hoặc là kỹ nữ Sundari hoặc là tướng cướp Angulimala, vẫn tiếp tục như vậy thôi. Nhưng mà nhờ có Đức Phật, nhờ nghe được cái chánh pháp của Đức Phật mới biết được khổ, biết được nguyên nhân khổ là lòng tham, mới tầm cầu cái con đường diệt khổ, mới thật sự chứng đắc đạo quả niết bàn, diệt được cái lòng tham này, để sau khi đời sống này không còn đời sống khác. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái điều đó Đức Phật, chúng ta hữu duyên hữu phước ngồi được nghe Phật pháp, gần gũi được chư tăng, để mình nghe được cái đời sống mình có nhiều khi nghe làm cho mình suy nghĩ. Bây giờ mình 40-50 năm mình thành công cái công danh sự nghiệp, tiền tài của cả vật chất, chồng con mình có, vợ con mình có, nhưng mà rồi 80 năm sau mình cũng chết, cũng làm người thiên cổ, rồi tiếp tục tái sanh trở lại nữa, rồi tiếp tục lặp lại nữa con đường đó. Mình nghĩ như vậy có nhiều khi mình cũng sợ hãi luân hồi. Rồi trong lúc mình sợ hãi luân hồi đó, mình mới tạo phước, mình nguyện được giác ngộ giải thoát. Chứ còn nếu mình không á, thì cũng chưa có chắc mình phát nguyện giải thoát đâu. Quý vị có thấy như bà Visakha, bà dẫn 500 người phụ nữ vào thọ Bát Quan Thế Giới. Nhưng mà 500 người phụ nữ đó không có người nào mà phát nguyện mà thọ để giác ngộ giải thoát hết. Một người thì sợ chồng chung mới nguyện kiếp sau đừng có chồng chung. Người có con trai con gái cứng đầu thì nguyện kiếp sau có con trai con gái dễ dạy. Người không có lụa là gấm dốc thì nguyện kiếp sau được lụa là gấm dốc. Người không có điền thổ trâu bò thì nguyện kiếp sau được điền thổ trâu bò. Người được chồng thương chồng mến thì nguyện kiếp sau được chồng thương chồng mến. Mà 500 người như vậy không có người nào nguyện giác ngộ giải thoát hết. Thì cuối cùng bà Visakha đi hỏi Đức Phật. Đức Phật thì nói rằng đời sống chúng sanh á, bị cái lòng tham nó nung nấu, dù là vô chùa thọ bóc ở thế giới như vậy nhưng không không mấy người nguyện cho được giác ngộ giải thoát. Họ chỉ nguyện những cái gì mà họ thấy họ có đang có khổ đó thôi, nhưng mà họ không bao giờ thấy được cái khổ luân hồi, là cái khổ dây dẫn, cái khổ đi lặp lại, cái khổ của cái sự khát khao của lòng tham, họ không thấy được vấn đề này. Nên Đức Phật mới nói rằng ít có người mà qua bên bờ bên kia, chúng sanh quanh quẩn ở bờ bên này là cái bờ luân hồi sanh tử, chúng ta cứ quanh quẩn hoài quý vị. Nên Đức Phật này nói làm sao mà chúng ta là người Phật tử như là hạng người mà có bên ngoài có sự thu thúc, nhưng mà bên trong nó cũng có hiểu biết được khổ, hiểu biết được nguyên nhân khổ, hiểu biết được con đường diệt khổ. Đó là cái hạng người thứ hai. Rồi chúng ta thấy hạng người thứ ba là hạng người mà đầy mà mở toan là sao? Hạng người đối với hạng người này cái cách bước tới bước lui, co tay duỗi tay, mang y mang bát, thấy không khả kính. Nhưng người này hiểu biết được thật đây là khổ, hiểu biết được thật đây là khổ diệt hành lộ, hoặc là biết rõ như vậy nên là được gọi là cái người đầy mà mở toan. Thì chúng ta cũng thấy có một số người đó họ tu tập thì chúng ta thấy không có tu tập nhiều, như là cái câu chuyện của cái cô đó có nói về cái người cha của người người cậu đó. Người cậu thì thấy không có thu thúc, còn người cha của cổ giữ giới như vậy, mà sau khi mà hai người sanh chung cũng thành là chung một cái đạo quả tu đồ quần hết. Cổ có thắc mắc, cổ thấy cái người cậu của cổ là không có như là cái người cha của cổ. Nhưng mà cổ đâu có biết là người đó là kiện toàn cái phần tuệ, người kiện toàn cái phần giới, họ cổ không biết được. Nên á, chúng ta thấy có nhiều người đó là họ có cái trí tuệ, họ có chánh niệm, tuy rằng á, nhiều khi mình thấy họ đi lẹ như vậy nhưng mà họ cũng có chánh niệm, chứ không phải là họ không chánh niệm. Họ cũng hiểu được cái khổ, hay là họ cũng thấy được cái sự danh sắc sanh diệt, họ cũng thấy được như vậy, họ cũng biết được lòng tham. Nên nó thường thường những cái hạng người này đó, để thấy có nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật ngày nói như là những cái bậc thánh đó, dù ở hết á, nhiều khi ở rừng núi cũng là bậc thánh, ở trong thành thị thôn quê hay là làng mạc hay là thành phố hay trong là những cái ngôi nhà thì cũng bị đó cũng là bậc thánh, vì vị đó không có lòng tham. Vì đó mình thấy nhiều khi á, mình nói tu hành là phải ở chùa, hoặc là tu hành ở trong rừng trong núi, hoặc là chúng ta thấy như Tôn giả Đê Lô Tá vậy đó, xin chư tăng suốt đời ở trong rừng, chư tăng suốt đời phải đi vác, chư tăng suốt đời phải ở gốc cây, chư tăng suốt đời phải mặc y phấn tảo, y lụm vải bó ma. Nhưng mà Đức Phật này không có chấp nhận. Không chấp nhận đây là vì cái pháp của gì, chứ không phải là Ngài nói rằng vị nào mà muốn ở rừng thì ở, muốn ở gốc cây thì ở, muốn đi bát thì đi, người nào muốn mặc y phấn tảo thì lụm vải mà may mà mặc. Còn nếu mà có người cúng dường thì mình cứ nhận, cúng dường vật thực ăn trai tăng thì mình cứ đi ăn, cúng dường y thì mình cứ mặc, cúng dường cốc liêu mình cứ ở. Thì không có gì lỗi lầm cái vấn đề đó, mà mỗi người đó cái sự thu thúc đó là quan trọng, cái sự hiểu biết là quan trọng, cái sự thành tựu là quan trọng. Và những cái vị thánh đó đã thành tựu rồi, như nhiều khi những vị đó ở những cái trú xứ như vậy, nhưng mà những vị đó là những vị thánh chứ không phải là những vị phàm nhân. Những vị đó là những người đã hiểu biết được cái khổ, biết được nguyên nhân khổ, biết được khổ diệt, biết được cái con đường đến khổ diệt. Nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy những vị đó thì mình thấy những vị đó đi tới chỗ này chỗ kia, nhưng mà thật sự những vị đó là những cái vị đã thành tựu rồi. Nó giống như cái nồi mà chứa đầy vậy, nhưng mà mở toang. Người ta thấy nhiều, nhìn nó thì thấy người này sao mà lăng xăng như vậy, lăng xăng đi tới đi lui, lăng xăng công việc như vậy. Nhưng mà những vị này đã hiểu được vấn đề đó, đã hiểu được cái con đường mà Đức Phật này giảng dạy rồi. Vị đó vì lòng thương tưởng cho đời mà đi hoằng pháp, mà đi này kia nọ, chứ không phải là còn phải bị hệ lụy. Nên Đức Phật ngày nói ngày có thuyết pháp, ngày cũng là Đức Phật. Ngày không có thuyết pháp thì ngày cũng là vị cái chánh đẳng giác, chứ không phải vì cái sự thuyết pháp này mà ngày bị hệ lụy, cũng như các bậc thánh vậy quý vị. Thì chúng ta thấy cái hạng người thứ ba này đó, thì chúng ta thấy ở trong đời cũng vậy. Những người cư sĩ có nhiều khi họ có tu tập, họ biết được khổ, hoặc là họ đi đứng nằm ngồi họ cũng tu tập. Có nhiều khi mình phải nói rằng cái người ngồi mới tu, thấy người nào ngồi thiền nhiều rồi mình nghĩ là người đó tu, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Một người mà thật sự tu hay là một người thật sự hiểu khổ đó, thì mình thấy mình đi mình cũng thấy khổ nữa. Mình đi một hồi mình thấy mỏi cẳng, mình đổi qua cái quan nghi ngồi mình cũng thấy là mình khổ. Mình khổ mình mới đổi qua cái quan nghi ngồi, từ cái ngồi mình đứng dậy mình cũng thấy là khổ. Tại vì cái ngồi mình ngồi hoài cũng chịu không nổi, mình đứng dậy mình cũng thấy khổ. Từ cái khổ mà mình muốn nằm mình nằm xuống mình cũng vẫn thấy khổ. Nên nhiều khi ác ma mới nói các vị tỳ khưu mà tại sao nằm ở trong rừng như nằm một mình như vậy. Thì Đức Phật thì nói rằng ngài mới nói với ác ma cái vị đó không còn phiền não, dù nằm ở đâu cũng ác ma cũng chẳng làm gì được hết. Thì chúng ta hiểu những điều đó, Đức Phật ngài nói những cái người này họ hiểu được khổ, hoặc là họ làm cho khổ diệt rồi, cái khổ lòng tham bị diệt rồi. Tuy rằng thấy họ như vậy nhưng mà họ là những người đã thành đạt, họ đi đứng nằm ngồi họ cũng là những người có sự thành tựu hết, chứ không phải là mình thấy cái người đó ngồi mới gọi là tu, cái người đứng đi hoặc là nằm không có tu, nó không phải vậy. Cái tu nơi đây là cái sự thu thúc, chứ không phải là tu nơi đây là cái hình thức ở bên ngoài. Nên nhiều khi chúng ta nhìn cái hình thức bên ngoài chúng ta đánh giá thì chúng ta rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy như là sau này những vị Phật độc giác mà miệng hôi thối như là bộ xương khô, như là tiền sau này cái hậu vận của ngài Đê Quá Đắc Tá thành Phật độc giác đó. Hay là chúng ta thấy như là bà cố chúng ta ra nhái cái vị thầy của mình sau này bị gù lưng vậy. Hay là nhiều khi chúng ta thấy bị tỳ khưu bà của chúng ta ra mà sai cái người bạn của mình ngày xưa là bây giờ là bị tỳ khưu mà sai á, mà cuối cùng bị cái nghiệp mà làm tỳ nữ vậy. Chúng ta thấy những cái hình ảnh đó nhiều khi ở bên ngoài chúng ta không có thể nào nhìn bên ngoài mà chúng ta đánh giá được, rất là khó. Và cái nội tâm của người đó rất là quan trọng, cái gì cái sự thành tựu của nội tâm nó rất là quan trọng. Đó là cái hạng người thứ ba chúng ta nên cẩn trọng, là chúng ta nên hiểu như vậy. Để cái hạng người thứ tư là gì? Rỗng mà mở toang là sao? Đối với hạng người này bước tới bước lui, có tay duỗi tay mang bát mang y, không có cả kính. Người ấy không có hiểu biết, cũng không hiểu biết khổ. Thì giống như ở ngoài đời chúng ta thấy những người mà họ thô tháo, rồi họ năng động, mà họ manh nha, họ không có thu thúc, nhưng mà họ cũng không biết khổ, không biết nguyên nhân khổ, cũng không biết diệt khổ, không biết con đường đến sự diệt khổ. Thì hạng người này gọi là cái hạng người rỗng mà mở toang, là cái người này muốn nói đến cái người không có tu tập. Không có tu tập ở mặt nào hết, là người thật sự không có thu thúc mặt nào hết. Người đó đi tới đi lui, có tay duỗi tay gì cũng không có cả kính hết. Chúng ta thấy như là phe lục sư qua pháp thật sư, hoặc là những cái nhóm mà bữa hôm trước chúng tôi kể về cái vị khu đắp tá đó, cái nhóm mà bút tá đó, nhóm này mắng ngày đắp bá với chọc ghẹo ngày như là con dê đực chứ dê cái, đang tâm tình với nhau này cái nọ. Những cái người đó họ có lời nói cũng không có thu thúc, cái lời nói cái bước đi của họ khiến cho những người cư sĩ đó là những người có tính tâm, mà khi mà cái nhóm này tới đó, thì những cái vị này lại cúng dường cơm tấm với cháo chua. Và những cái vị này về mới nói rằng do ngài đắp bá, ngài đã nói với những người này, những người đại gia này bây giờ cúng dường cho họ là cơm tấm với cháo chua, nên họ mới hiềm hận với ngài đắp bá và họ sanh tử với ngài đắp bá đủ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng do cái hành động của những vị này cẩu thả, những cái người thí chủ mà họ nhận đắp bá, nhưng mà họ thấy những cái vị này là những cái vị tỳ khưu không có khả kính, nên họ mới không có cúng dường những vật thực ăn thượng vị. Biết những vị này là những cái vị mà làm tai tiếng cho giáo hội, nên những cái người thí chủ này họ đã cúng dường cháo chua với cơm với gạo tấm, nấu cháo chua vậy mà đắp bá, mấy vị này mới sanh ra cái lòng hiềm hận với ngài đắp bá. Thì chúng ta thấy đó là những cái người mà dù có ở trong giáo hội, nhưng mà những người này thì là những cái hạng mà ác giới, ác hành, ác giới, ác pháp, dẫn người sống theo ác hành, ác giới, ác pháp. Có nghĩa là vị này là không có giữ những cái giới luật của mình, và với cái lòng tham dễ đầy, không biết được khổ của lòng tham, không có hiểu được cái khổ của luân hồi. Những người này không biết, nên những người này thì cái hạng người này cũng như là cái hạng người rỗng mà mở toang vậy. Thì cái hạng người này chúng ta thấy rất là nhiều, quý vị thời này thì chúng ta thấy rất là nhiều cái hạng người như vậy. Thì vậy chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này thì rất là nhiều những chúng sanh như vậy, chứ không phải là không có. Và cái hạng người mà gọi là đại người, hạng người mà đại chính là sao? Thì cái hạng người cuối cùng là chúng ta thấy người bước tới bước lui, co tay duỗi tay, mang y tăng vị lê khả kính. Người này lại hiểu biết thật là khổ, hiểu biết được như thật là khổ diệt. Thì đây là cái hạng người mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu thúc á, đang tu tập hoặc là đã thành tựu mà vị này có cái hình thức thu thúc. Thường thường chúng ta cũng ưa nói với vị đó là cái thân biểu tri và cái khẩu biểu tri là cái tắc tâm cố định. Mà người mà có cái tâm tu tập á, thì họ có cái thiện tâm, họ làm cho thân biểu tri là không sát sanh trộm cắp tà dâm, họ làm cho khẩu biểu tri là không nói dối đâm thọc tiêu dệt nhảm nhí vô ích. Lời nói của họ lúc nào cũng có chánh niệm tỉnh giác hết. Thì đó là do họ có cái thiện tâm tác ý tu tập nên họ ngăn chặn cái khẩu biểu tri bất thiện, cái khẩu nghiệp bất thiện, hoặc là thân ngăn chặn cái thân biểu tri là cái thân hành động mà bất thiện như là sắc sanh trộm cắp tà dâm, những điều liên quan đến sắc sanh trộm cắp tà dâm. Thì đó là những cái người mà họ có tu tập, đang tu tập và là đã thành tựu, hay là đang tu tập và đã tu tập hoặc là đã thành tựu. Thì những cái người này luôn luôn biết được cái sự lợi ích của cái người tu thúc đó. Nên thường thường quý vị cứ nhìn đi, một cái người mà có hình thức thu thúc đó, dễ làm cho người ta khởi lòng tin hơn. Nên thường thường mới nói rằng do mình thấy mình khởi lòng tin. Đa số chúng ta là do thấy, là vì thấy người đó ăn bận mà y phục mà rách rưới cũ kỹ, hoặc là y phục mà mình thấy màu mà nó cũ kỹ đó. Nhiều khi mình nghĩ những vị này là những người tu hành, nên nhiều khi mình thấy mà mình tin. Và người này cũng có cái hình thức bên ngoài có cái sự thu thúc, nhưng mà bên trong cũng có hiểu biết được khổ, hiểu biết được nguyên nhân khổ, hiểu biết được con đường diệt khổ, hiểu biết được niết bàn là sự diệt khổ. Thì khi mà có nhận định như vậy đó, thì cái hạng người này thì Đức Phật nói rằng đã có sự thu thúc tu tập liên tục, hoặc là đã thành tựu cái sự phạm hạnh. Đó là những cái vị đang tu tập mà đã thành tựu. Nên thường thường quý vị ưa nghe nói rằng mình đang cúng dường cái vị phạm nhân, là người đang có tu thúc tu tập đó, nhưng mà cái mình vị đó đang ăn, đang nhận của mình là phàm nhân, nhưng mà khi vị đó ăn uống và quán tưởng trở thành thánh nhân thì coi như là mình cúng dường bậc thánh nhân. Tuy rằng vị đó là lúc mà nhận của mình là phàm nhân, nhưng mà trong lúc ăn uống mà trở thành thánh nhân thì coi như cái sự cúng dường của mình là vị thánh tu đồ quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là A La Hán là vậy. Thì đây là cái cách mà Đức Phật này nói đối với hạng người Phật tử hay là hạng xuất gia đó, mà người này có cái sự tu tập tu thúc. Cũng làm cho người ta chưa tin dễ có lòng tin, người ta tin rồi có lòng tin lâu dài, và làm cho những cái người Phật tử đó dễ khởi lòng tin. Nên cái người mà tu tập có sự tu túc đó làm cho người Phật tử không có bị mất lòng tin quý vị. Nên đây là một điểm mà Đức Phật ngày dạy chư tăng hãy im lặng như bậc thánh, nói năng như bậc thánh là vậy đó. Sống ở trú xứ hãy im lặng, nếu mà nói thì nói theo chánh pháp, im lặng thì im lặng như chánh pháp vậy. Thì đó là cái cách mà Đức Thế Tôn mà dạy cho chư tăng để cho những người nam nữ cư sĩ khởi lòng tin, và cái phước báo sự tu thúc tu tập đó đưa đến nhiều cái lợi ích an lạc cho chư thiên và nhân loại. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, vì chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng là Ngài biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, cái sở hành chúng sanh có mức sở hành nào thì Đức Phật đều nêu ra cái mức sở hành đó hết. Nên chúng ta thấy số 4 hạng người này đó, thì chúng ta thấy như là hạng người mà đầy mà mở toan, hoặc là đầy mà đẩy kính, hoặc là đầy mà đẩy kính, hoặc là rỗng mà mở toan. Thì đó là tùy cái hạng chúng sanh này, cái căn cơ trình độ chúng sanh này đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên Đức Phật Ngài biết cái sở hành của chúng sanh này như vậy, và Ngài thuyết giảng lên như vậy. Và chúng ta căn cứ vào những gì mà Đức Phật thuyết giảng để chúng ta suy tưởng, ở trên thế gian này không có chúng sanh nào ngoài 4 cái hạng này hết. Nên Đức Phật được gọi là bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc là vậy, biệt thế gian giải là vậy. Ngài giảng giải hết những gì trong thế gian này, nhưng mà tụ chung là chỉ có 4 hạng này thôi, chứ không ngoài ra 4 cái hạng này. Đây là cái điểm mà chúng ta mỗi lần nghe chúng suy tư tác ý nhiều thì chúng ta sẽ thấy được cái trong chúng sanh cũng có, trong tu tập cũng có những hạng chúng sanh như vậy, trong cái đường tu tập cũng có những vị Bồ Tát thực hành, hoặc là những vị mà phi phạm hạnh Bồ Tát cũng có, ở trong cuộc đời tu hành cũng có như vậy. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái thời trình bày Phật ngôn hôm nay với phần phước phát sanh được, thì con kính dâng lên quý Ngài, mong quý Ngài đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mãi lộng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước ấn tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, quý bà quý cô tu nữ, chư thiên hội trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa tăng nhà của gì, chư thiên người đi chùa từ thiện, cũng như là chia phần phước đến những người nam nữ cư sĩ hộ độ chư tăng tại chùa từ thiện, mong cái gì luôn được an vui tấn hóa. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ từng đòi giác đẳng, từng đòi đại siêu mới vào room. Có lẽ là đại đức tự quyền bữa hôm nay thì có nhiều vị giảng sư để pháp tân để pháp tính, như là bữa hôm nay chỉ dẫn mình sư trưởng thôi với ni sư liệu pháp. Bây giờ thì con xin tỉnh tượng tòa giác đẳng chủ trì cho buổi thảo luận nha.
Sa thu kính trường đại biểu cao tăng. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta còn nửa giờ nữa của buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi thẳng vào phần thảo luận. Và câu thảo luận đầu tiên xin được kính thỉnh thưa tổ tự sư. Và thưa tổ tự sư, thưa tổ hiện cho biết là thưa tổ có nghe được không? Nếu thưa tổ nghe được thì xin thỉnh thưa tổ có thể trả lời cho câu thảo luận số 1. Xin được hỏi thưa tổ tự sư một lần nữa là thưa tổ có mặt ở trước máy không? Và thưa tổ có thể giúp trả lời cho câu thảo luận số 1 được không? Thưa quý vị, như là thưa tổ tự sư không nghe được. Do vậy câu thảo luận 1 thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Xin hỏi đại đức Pháp Tân có nghe được không, đại đức Pháp Tân? Nếu đại đức Pháp Tân nghe được, xin đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết để kính thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ vâng, đại đức Pháp Tân, chúng ta thấy cách mô tả ở đây về hình ảnh của một vị tỳ kheo khả kính. Đại đức Pháp Tân có cái cảm nhận phải chăng là cái chánh niệm đó nó khiến cho cái quy y tế hạnh của một vị tỳ kheo trở nên khả kính, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lưng. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị. Thì nghĩ rằng ở đây khi mà nói là phải chăng chánh niệm khiến cái người có quy nghi tế hạnh được trở nên khả ái, thì con xin thưa rằng trước tiên là mình thấy rằng một cái người mà khả kính khả ái á, cái người đó có cái phẩm hạnh, có cái giới hạnh, nói năng hay là một cái cử chỉ hành vi, vì ấy không có lỗi lầm, và người ấy có một cái đời sống như là không có phạm những cái lỗi lầm, hay là trong cái lỗi lầm của người nói khi mà nói. Bởi vì biết là một cái người mà có chánh niệm, thí dụ như một người mà có cái chánh niệm, cái chánh niệm ở đây là mình biết được, mình biết được những cái lời nói của mình, hoặc là mình tỉnh giác, tức là mình hiểu được cái giá trị của lời nói của mình. Cái người đó họ biết được cái lời nói đó, nó có cái tác hại gì hay không, tác hại cho mình hay tác hại cho người, hay là cái lời nói đó nó có lợi ích cho người hay không, hay là có lợi ích cho mình hay không. Ở đây trên phương diện lợi ích ấy, là lợi ích trên cái lợi ích trên phương diện tinh thần tu tập. Xin thưa quý vị là tại vì chúng tôi để cái máy nó sát gần cho nên là nói nó cũng nghe nó xa hơn, gần hơn, cho nên là quý vị nghe nó rõ hơn ngày hôm qua. Thì cái người mà chánh niệm á, ở đây là chánh niệm và tỉnh giác là hai cái yếu tố, là đặc biệt là trên cái phương diện chánh niệm hay là tỉnh giác. Thì cái chánh niệm á, là cái mà ghi nhận trong mọi cái cử chỉ hành vi nói năng của mình, hay hoặc là ngay cả cái quay nghi tế hạnh của mình. Rồi cái tỉnh giác tức là mình biết được cái điều nên làm hay không nên làm, cái điều có lợi hay không lợi, cái điều có tác hại hay là không tác hại. Như vậy thì cái yếu tố chánh niệm đó là một cái yếu tố hết sức là cần thiết khi mà một người mà tự chủ được chính mình, tức là làm chủ. Chúng ta thấy rằng một cái vị mà bình thường trên cái phương diện tu tập, chưa có nói là một cái vị thiền sư hay là một cái vị mà có thể có thành tựu một chút ít gì đó trên phương diện tu tập thiền, trên cái phương diện thiền tập, thì ở đây cái người mà có cái chánh niệm thì chúng tôi nghĩ rằng hết sức là một là một cái bây giờ họ làm chủ được cái tự ở cái tâm của họ, và vì vậy cái vị ấy đó luôn luôn có cái lời nói lúc nào nó cũng mang đến cái sự an vui cho người khác và là an vui cho mình. Nhiều khi rồi mình biết là có những người đó họ nói mà không có kiểm soát được mình, thì cái nói đó nhiều khi có những cái lỗi lầm, rồi hoặc là cái việc làm của mình đó, trong những cái lúc mà đi đứng nằm ngồi mình để ý cái người mà họ không có cái trụ tâm á, thường thường người ta nói cái người không có trụ tâm á là cái người mà ngồi một chỗ thì lắc cái đầu, lắc ở cái tay, cử chỉ cái tay cái chân, quơ tay quơ chân, rồi thậm chí ngồi một chỗ thì cũng rung rung chân rung tay. Như vậy là cái biểu hiện của một cái người mà thất niệm, một cái biểu hiện của một người thất niệm. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng nếu như một cái người mà xuất gia mà ngồi mà ra cái không ra cái vẻ đoan trang, tức là mình không có kiểm thúc được mình á, là khi mà mình ngồi như vậy mình không có cái vẻ đoan trang, là mình không có ngồi rung tay rung chân hoặc là lắc tay lắc đầu quơ tay quơ chân, thì cái đó nó tạo nên một cái hình ảnh mà người ở một cái người đối diện với mình á, họ sẽ thấy có một cái gì đó nó hơi khó chịu một chút. Bởi vì cái hình thức của cái hình tướng của một cái vị xuất gia đó là một cái vị đó trong cái quay nghi nó phải có cái đời sống, tức là phải quay nghi phải đoan trang. Thì cái trước khi mà có cái đoan trang đó, có một cái quay nghi đoan trang thì đòi hỏi cái người đó phải có chánh niệm. Thì cái chánh niệm, người mà có chánh niệm như vậy đó thì nói năng, cử chỉ, quay nghi trong cái đi đứng nằm ngồi. Bởi vì cái người mà chánh niệm và tỉnh giác á, thì biết được cái việc, đặc biệt là tỉnh giác là mình biết được cái điều lợi ích hay không lợi ích, tác hại hay không tác hại, có lỗi hay không có lỗi, mình biết được những điều đó. Cho nên là mọi cái hành vi, lời nói, việc làm người vị ấy có cái sự kiểm thúc. Vì có cái sự kiểm thúc như vậy cho nên nói năng hay là cử chỉ trong cái quay nghi của mình á, nó tạo nên một cái được một cái người mà chung quanh mình á, có một cái sự cảm mến, có một cái sự cảm kính. Như vậy thì mình thấy là một cái người bình thường á, khi mà họ nói nhưng mà họ không có kiểm soát được, họ không có kiểm soát được, nói năng cẩu thả hay là nói năng rồi cứ theo, tức là mình theo cái thói quen của mình, tức là mình nói sao cho nó thỏa thích theo cái sở thích của mình. Khi mà mình giận ai á, thì mình nói cho nó thỏa thích với cái sở thích của mình bằng cái tâm sân, hay hoặc là mình ưa thích cái gì đó thì mình nói làm sao để được cái vật đó, không có kể rằng cái người đó họ cái điều mình nói yêu cầu đó nó có được hay là không, hay là nó có ảnh hưởng gì người khác hay không. Thì cái người mà không có kiểm túc, tức là cái người mà không có chánh niệm đấy, thì cái người đó họ có thể nói năng, nó có thể cẩu thả, vì vậy đó, nó tạo nên cái sự không có cái cảm tình đối với người khác, nhà không có cái cảm tình với người khác. Như vậy thì cái yếu tố chánh niệm một cái người mà tuy rằng một cái người mà không phải là một cái vị đó thành tựu trên phương diện mà chứng đạt thiền định hay là cái gì, nhưng mà trong mọi cái việc mà mình có chánh niệm, có tỉnh giác, mình biết được là cái việc này cần phải nói hay không, nói nó có lợi hay là có hại, hoặc là mình làm như vậy nó có lợi hay có hại. Có lợi có hại ở đây là trên phương diện tu tập hay là trên phương diện tâm, tu tập tâm của mình, chứ không phải là có lợi trên phương diện vật chất. Thì cái người mà có chánh niệm là cái người mà kiểm thúc được mình, cho nên là cái người đó rất là được một cái sự, mọi cái sự ái kính. Còn đối với một cái vị thiền sư đúng cái nghĩa đó, thì cái vị ấy đó, chúng tôi thấy rằng các vị mà có được cái kinh nghiệm ở trên phương diện mà tu tập thiền ấy, thì do cái chánh niệm của các vị ấy có. Cho nên là cái vị ấy nói năng ấy, nó tuy rằng không có dội dã, không có nhanh nhẹn, nhưng mà vị ấy nói lời nào thì chắc thật lời đó, nói lời nào không nói thì thôi, nói lời nào thì nó có lợi ích ở cái lời đó. Ví dụ như mình lấy những các vị thiền sư thường thường thì ít có nói nhiều, mà nói những cái gì thì nó liên quan đến cái pháp hành, liên quan đến cái pháp hành, và nó liên quan đến cái pháp học, để là hướng dẫn cái hành giả, vị hành giả hướng đến cái pháp hành để tu tập. cho nên là hoặc là vị đó làm cái hành, cái việc làm gì đó, cả đi đứng nằm ngồi, nó biểu hiện lên cái cốt cách, và cái cốt cách cái người mà có một cái sự đoan trang. Cho nên là nội mình thấy cái hình ảnh của những cái vị đó thì ít nhiều, mặc dù là vị ấy không có phải nói nhiều đối với mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy như là có một cái sự kính tinh hơn. Mình khác với là một cái người mà với một cái sự bắt buộc bằng những cái lý do khác. Để vậy cho nên là một cái người chánh niệm rất là, một người mà có chánh niệm thì cái người đó trong cái quay nghi tế hạnh của người đó, theo chúng tôi nghĩ rằng để cho người khác, làm cho người khác có được một cái sự kính tinh và quý mến hơn. Vì vậy cho nên là trong mọi cái điều kiện dù là cái chánh niệm ở trong một cái mức độ của một người biết mình, ghi nhận mình, hay hoặc là một người mà chuyên sâu ở trong thiền tập, thì cái vị đó, cái chánh niệm cũng là một cái yếu tố hết sức là quan trọng để tạo nên một cái hình ảnh của một cái người khác có một cái kính nể hơn. Còn đối với các bậc mà đã thành tựu được thiền định hay là các bậc thánh thì mình không nói, bởi vì các ngài có được ít nhiều ở trong cái đời sống có một cái chánh niệm vững chắc, và do vậy thì khi các vị ấy nói năng hay là cử có những cái quay nghi cử chỉ thì tạo nên một cái hết sức là để cho những chúng sinh khác có một cái sự kính tình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu thứ nhất, tức là phải chăng chánh niệm khiến cho cái quy nghi tế hạnh trở nên khả ái. Thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đưa ra. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú cái trường tại Đức Pháp Tịnh. Tiếp bạch thượng tọa tổ sư không hiểu là bây giờ thượng tọa có đang ở trước máy không? Nếu thượng tọa tổ sư có bảo trước máy thì xin thỉnh thượng tọa hãy trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thì mình bây giờ thấy thượng tọa đưa tay. Bạch thượng tọa tổ sư, ở trong bát chánh đạo mà chúng ta thấy có cái chánh kiến định nghĩa là hiểu biết về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, về con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì bạch thượng tọa tổ sư, cái chánh kiến ở trong bát chánh đạo đó, cái chánh kiến ở trong tam học đó, cái chánh kiến đó nó có khác biệt gì với cái chánh kiến của chúng ta hàng ngày? Ví dụ như chúng ta học kinh qua kinh điển, chúng ta biết được tứ diệu đế và chúng ta tin vào tứ diệu đế, thì cái chánh kiến, cái sự hiểu biết về tứ đế đó, nó có giống như cái chánh kiến ở trong bát chánh đạo hay không? Xin được thưa tổ quản thị giải rõ thêm về điểm này. Thánh thưa tổ thực sự.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Chánh kiến tức là cái trí tuệ. Chánh kiến chi pháp là trí tuệ, hiểu thấy đúng. Như vậy gọi là chánh kiến. Mà hãy gọi là cái trí tuệ thì nó có ba, tức là cái trí văn, trí tư và cái trí tu. Trí tuệ là do học hỏi và biết, cái biết do học hỏi thì gọi là trí văn, còn cái biết sự hiểu biết mà do suy tư tự thì đó. hiểu tứ đế, nhận thức tứ đế do tu tập, do tu chính đó, thì cái trí đó thuộc về trí tu. Hai cái này khác nhau. Một cái kỹ sư nông nghiệp, tất cả những cái lý thuyết về cái vấn đề mà cày cấy, gieo giống, gieo hạt, xả lúa, vân vân, thì những cái lý thuyết ông ta biết hết. Nhưng mà điều nếu mà gọi là thực nghiệm đó, thì ông kỹ sư đó không có bằng cái bác nông dân. Bác nông dân từ hồi nhỏ sống với cha mẹ cũng là người làm người nông, cho nên cái việc mà cày cấy ruộng nương thì rành hơn, bởi vì cái đó là thực nghiệm. Cái hiểu biết của bác nông dân đó là do thực nghiệm. Còn cái hiểu biết của về nông nghiệp của một cái viên kỹ sư nông nghiệp đó, thì đó là cái sự hiểu biết đó là do trường lớp, do sách vở, chứ không phải là do thực nghiệm. Bởi vì cái vị kỹ sư đó, kỹ sư nông nghiệp đó, ông đâu có đi xuống dưới ruộng để ông cấy cái lúa, và ông đâu có biết được là lúc nào mưa, lúc nào nắng, sau khi mưa cỡ khoảng bao lâu thì có thể cấy lúa được, vân vân, chúng ta không có biết được. Cũng như trong cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy, chúng ta hiểu được khổ tập diệt đạo thì cũng gọi là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến này là do cái trí tuệ ở trong tâm thực giới học hỏi do nghe pháp từ Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật rồi chúng ta biết. Nhưng mà khi mà biết như vậy rồi thì nó không có sát trừ được phiền não. Bất quá có chánh trí như thế đó thì là một người tạo được cái phước duyên để trong tương lai người đã dễ dàng đắc được đạo quả vậy thôi. Chứ còn ngay trong hiện tại, dầu cho một người có học kinh điển và có biết được tứ đế đi nữa, nhưng mà phiền não của vị đó vẫn còn, là bởi vì cái sự hiểu biết mà do cái trí văn đó nó không có khả năng sát trừ phiền não. Còn cái chánh kiến ở trong bát chánh đạo mà thuộc về quả đạo quả siêu thế đó, thì chánh kiến đó là có cái đặc tính, có cái chức năng là sát trừ phiền não, đoạn trừ tà kiến và những cái pháp liên quan đến tà kiến, vân vân. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng mặc dù chúng ta cũng đều dùng cái từ gọi là chánh kiến, tức là cái sự hiểu biết tỏ ngộ về tứ đế, nhưng mà chánh kiến ở trong bát chánh đạo thuộc phần siêu thế đó, thì tỏ ngộ tứ đế vừa là đoạn trừ được phiền não. Người ta tỏ ngộ tứ đế, người ta giác ngộ hay là giác ngộ tứ đế để thành một bậc giải thoát. Còn chúng ta hiểu biết tứ đế mà do cái trí tu á, thì nó không có đưa đến cái sự sát trừ phiền não đâu. Chúng ta vẫn phiền não vẫn còn nguyên, không có phiền não, không có hề hấn mất mát gì. Có nhiều người khi mà họ lý giải về tứ đế đó, họ nói suông lắm, họ dùng từ ngữ rất là chính xác, và họ lý giải theo cái ngữ nghĩa của kinh điển đó, thì họ lý giải rất là đúng theo văn kinh. Nhưng mà sau một thời gian, hoặc là ngay trong ngày hôm đó, buổi sáng họ hiểu tứ đế vậy, nhưng mà chút xíu nữa thì khi mà trí tuệ đó nó lặn xuống, thì bắt đầu phiền não tham sân si vẫn sinh khởi bình thường, không có chuyện nữa. Còn đối với một bậc mà được giải thoát do có cái chánh tri kiến, do có chánh kiến tỏ ngộ tứ đế đó, thì sau khi mà đã tỏ ngộ tứ đế như vậy thì bắt đầu diệt trừ phiền não, từ bậc tu được quần đoạn trừ thân kiến và nghi với cấm thủ, rồi đạt đến bậc Tư Đà Hàm là giảm nhẹ dục ái và sân, đạt đến quả vị A Na Hàm diệt tận dục ái và sân, rồi cái trí tuệ đó, cái trí tuệ chánh kiến đó đạt đến quả vị A La Hán thì đoạn tận luôn năm hạ thượng phần kiến sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dục và vô minh. Như vậy hễ mà chánh kiến ở trong tâm đạo khởi lên bậc nào thì sát trường phiền não theo cái trình độ của bậc đó, sơ đạo hay nhị đạo hay tam đạo hay tứ đạo là sát trừ được. Còn cái chánh kiến của hạng phàm phu chúng ta đó thì không có khả năng sát trừ phiền não đâu. Và dầu cho chúng ta có hiểu biết thông suốt về tứ đế như các vị pháp sư chẳng hạn, giảng thì giảng, kinh điển thì được, nhưng mà sau đó vị này phiền não nào sanh, đã sanh thì phiền não nó vẫn còn y nguyên như vậy, nó không có bị đoạn trừ, nó không có được đoạn trừ. Và do vậy ở đây đó, chánh kiến tức là cái sự nhận thức tứ đế do học hỏi nó khác với cái sự với chánh kiến mà do tu tập chứng đạt. Do tu tập và chứng đạt thì chánh kiến đó là chánh kiến có khả năng đoạn trừ phiền não. Chánh kiến mà do học hỏi là biết như vậy thôi, chứ không có khả năng đoạn trừ phiền não. Cái khác nhau là ở chỗ đó. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú tiến trình thử tập tiểu sư. Xin được tiếp theo với Đại Đức Tự Quyền. Xin hỏi Đại Đức Tự Quyền có mặt trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta nghe trong kinh nói rằng thường thì các bậc thánh như là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán hay là chư Phật, chư vị Thích Văn và chư Phật độc giác toàn giác thì cái vị cao thì hiểu được cái vị thấp bằng tha tâm thông, nhưng mà vị thấp không thể hiểu được cái vị cao. Thì Đại Đức Tự Quyền có thể cho biết lý do tại sao mà thường ở trong trình độ tu tập những vị cao hiểu được cái vị thấp và vị thấp không hiểu được vị cao. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn con nha cha, cảm ơn cầu nguyện. Cứ có lẽ đến đây Hồ Thị Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ cảm bạch Thượng Tòa, quả thật thì đứng trên cái nhìn tu tập mà của bậc thấp sẽ có hiểu biết được những cái người tu cao, trình độ cao hơn mình. Đây là một điều chắc chắn. Khi một học sinh học ở tiểu học thì không thể nào học hiểu biết được trung học, không thể biết hiểu biết về cái nghĩa cái khả năng và trình độ của cái người học ở ở đại học. Và người đại học không thể hiểu được cái tầm cao cao hơn nữa. Bởi vì sao? Như chúng ta thấy, chúng ta làm một bài toán, cái toán của bậc cứ như từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó khác, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 nó khác, lớp 10, lớp 11, lớp 12 khác nhau, cao hơn nữa, cũng như một phương trình bậc nhất không thể hiểu được phương trình bậc 2, ngược lại thì phương trình bậc 2 sẽ hiểu được phương trình bậc nhất. Và cho tới cao hơn, rồi hình học không gian, vân vân. Thì những cái trình độ đó, những cái trình độ đó thì người ta sẽ hiểu biết được cái người cao hơn sẽ hiểu biết được cái người thấp hơn, ngược lại người thấp hơn không hiểu biết người cái khả năng tu tập của cái người cao hơn. Ở đó cho nên chúng ta thấy cái người tu tập ở một trình độ thấp không thể hiểu được một người trình độ cao. Bậc Tu Đà Hoàn không thể nào hiểu biết được khả năng chứng đắc của vị Tư Đà Hàm, và vị Tư Đà Hàm không thể nào hiểu biết được vị chứng đắc A La Hàm, và vị A La Hàm không hiểu biết được lĩnh vực giới vực của vị A-la-hán. Và vị A-la-hán không thể hiểu biết một cách tường tận về lĩnh vực của chư Phật độc giác. Và chư Phật độc giác không thể nào hiểu biết được một cái trình tự, một cái giới bức, một cái lĩnh vực mà của cái bậc toàn giác. Đây chính là một điều mà chắc chắn cái khả năng và cái căn cơ tu tập nó có khác nhau, rất là khác. Tại sao một người quá mạnh, người ta có khiêng một cái vật nặng nhẹ, người ta khiêng một cái vật nặng giả sử như là 1 tấn, 1.000 ký, hoặc là 500 ký, 200 ký, nhưng người yếu thì chỉ khiêng vài ký là thấy chịu không nổi rồi. Thì cái người khiêng đồ nặng họ có thể khiêng được đồ nhẹ, và cái người khiêng đồ nhẹ khả năng họ khiêng được chừng 100-200 ký thì không thể nào khiêng được, tới đó là hết thì không khiêng được 500 ký. Nhưng ngược lại, cái người có khả năng khiêng được cái đồ nặng thì sẽ khiêng cái đồ nhẹ, thì họ thấy rất là nhẹ, nhẹ nhàng, dễ dàng. Thì cũng vậy, cái trình độ tu tập đây, đây là cái sự xác chứng, đây cũng là khẳng định cái giới bức của các bậc thánh, cũng như là cái giới bức trong cái sự tu tập mà tất cả chúng ta không thể hiểu biết được một người phàm phu. Chúng ta đừng bao giờ nhìn nhận hay là có những cái lời suy nghĩ như thế này như thế kia đối với cái lời Phật dạy, đối với cái lời mà chư hiền tánh tăng đã giảng dạy. Cái này đã có kinh qua, cái này đã tu tập. Một cái điều mà chúng ta không chắc chắn mà chúng ta nói thì đây cũng là một cái điều nguy hiểm, bởi vì chúng ta không hiểu tường tận, không hiểu một cách đa chiều và đa thời. Còn những gì Phật nói ra, đó là người nói một cách tức là rộng rãi và vượt ngoài cái sự hiểu biết của chúng sinh, thì chúng ta thọ trì. Cũng vậy, cái người bậc thấp không thể nào hiểu biết được cái bậc cao. Cái người mà học hành uyên thâm, mà hiểu quá nhiều, một người mà hiểu một cách nông cạn, một cách rất đơn giản, thì ngay cả hai hàng người này cũng đã là khác nhau rồi trong sự học hiểu. Mà ngay cả lý Phật pháp cũng vậy. Bởi vì chúng ta không thấy tại sao một người mà hiểu biết một cách quá là uyên thâm, một cách quá là đầy đủ trên tinh thần kinh điển Tam Tạng, ngược lại có những người họ không đọc ra một chữ, họ không định nghĩa được một chữ mà lời Phật dạy, thì điều đó là bởi vì họ quá thấp kém. Mà khi chúng ta so sánh thì quả thật là một trời một vực. Dạ, thì kính bạch thần tọa, con có xin có đôi điều để trả lời như vậy. Và tiếp theo còn một câu thảo luận nữa để con nhường lại cái thời gian cho đầy đủ hoàn mãn của chương trình hôm nay. Và kính lễ với ngài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con không có thấy Thượng Tọa Giác Đẳng trở lên cầm mic kìa. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng và Đại Đức Tuệ Quyền đã thảo luận xong câu số 3 rồi. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn cô Đức Trọng. Và câu thảo luận cuối cùng thì xin được những đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính Hoa Kỳ cho biết là đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được thì xin đại đức pháp tính giải bất. Và nếu tính dựa trên cái kinh nghiệm đại đức pháp tính thì một cái người thiện với người ác, ai là người khó hiểu hơn? Có nhiều khi người ta nói rằng cái người ác xấu thì lòng dạ nham hiểm khôn lường, nhưng cũng có nhiều người họ nói rằng cái người thiện của mình không phải là dễ hiểu, người ta thường lấy cái giả tiểu nhân để đo lường quân tử, thường không dễ dàng gì để hiểu được cái người thiện. Thì xin Đại Đức Phật Tử Hoàng Hỷ cho biết cái kinh nghiệm của Đại Đức Phật Tử về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin mình kính anh bệnh lễ sư phụ và thầy tiêu thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Bình Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng đang có mặt ở trong room. Kính cảm ơn quý vị. Cái khi mà con đọc thấy câu thảo luận số 4 này thì con ngồi con suy nghĩ thì có nhiều điều mình không có dám trình bày. Nhưng mà vì thượng tọa hỏi do cái kinh nghiệm bản thân mình đó, thì do nhờ thượng tọa hỏi cái câu kinh nghiệm của bản thân con đó, thì con rất nghe con rất là mừng. Vì rằng đối với cái điều này đó, thì hầu như là con thấy hầu như là chúng tôi quý vị biết hầu như trong những cái điều này chúng tôi thấy rằng tùy theo cái người nhận định, tùy theo cái người nhận định. Ví dụ như ở chùa, khi mà chúng tôi ở chùa, quý vị biết không, có rất là nhiều người người ta đi đến, có những người người ta đi đến người ta xin tu, thì lúc đó mình cũng xét theo cái sở hành, hoặc là lúc mà người ta nói chuyện mà mình nhận định ra cái người này là thật tâm muốn tu hay là có cái sự dò hỏi vân vân. Thì đây là một cái kinh nghiệm để mà mình nhận định ra được cái người đó. Nói chung là không phải rằng là mình nhận định để mình chê bai hay là mình nhận định để mà mình bác bỏ vân vân, nhưng mà mình tìm cái khía cạnh nào cho có cái lợi ích. Cũng như quý vị biết rằng có nhiều cái người nữ, có nhiều cô đi đến chùa khi mà hỏi về cái đời sống tu tập, muốn tu tập vân vân, thì có một số người quý vị biết rằng mình phải trình bày cho người ta hiểu cái phương pháp tu, rồi cái phương pháp tu, cái cách tu như thế nào vân vân, mình trình bày rất là rõ ràng để cho người ta đi về nhà, người ta tu tại nhà. Tại vì có nhiều khi có những cái khía cạnh của người nữ rất là khó ở trong chùa tu, thì đối với một số người thì mình phải trình bày cặn kẽ để làm cho người ta hiểu. Nhưng mà có một số người thì quý vị biết rằng chúng tôi không cần trình bày, chỉ nói qua lo vài câu thôi. Thì lúc đó nó thì mình đồng ý cho người ta vào người ta tu, ta vào người ta ở trong chùa người ta tu. Nhưng mà quý vị biết thường thường mấy người đó khi mà mình cho người ta vào người ta tu rồi thì người ta ở được chừng 1-2 ngày thôi, ở được chừng 1-2 ngày thôi là người ta sẽ xin mình quay trở về. Thì ở đây cái đối với những người này thì quý vị biết sao, có nghĩa là người ta nhiều khi người ta có cái thần tượng, người ta có cái thần tượng là một cái đời sống nó tu tập nó dễ dàng không, nhưng mà không có đâu quý vị, không phải đâu. Khi mà mình ở ngoài đời thì mình phóng túng, mình muốn ngủ giờ nào ngủ, ăn giờ nào ăn, hoặc là mình muốn nói, hoặc là muốn đi cái hướng nào mình đi. Nhưng mà khi mà vô chùa rồi thì quý vị biết giờ giấc, hoặc là cái đường đi của mình, cái nơi đến vân vân, cái nơi mình đi nó phải có chỗ, có nơi đàng hoàng. Vì cái sự ràng buộc nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, nên những người này không có thể nào mà chịu nổi. Thì với lại mình cũng đoán được, mình cũng đoán được nếu mà mình ngăn cản, mình không cho người ta vào thì người ta sẽ thắc mắc, hoặc là có nhiều khi người ta hiểu lầm mình đó. Nhưng mà đối với những người đó thì quý vị biết rằng mình cho người ta vào rồi thì tự động người ta sẽ xin rút lui. Thì ở đây cái ý của chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống này, nếu mà mình biết cái cách nhìn như thế nào là cái người thiện và như thế nào là cái người mà bất thiện thì có nhiều khi chúng ta không có mệt công, chúng ta không có mệt sức nhiều. Hoặc là đối với những người mà người ta đi đến người ta chất vấn quý vị cũng biết có nhiều người, thí dụ như quý vị biết rằng đối với cái hạng người thiện người ta đi đến, thí dụ như người ta hỏi mình ở chùa này ăn chay hay là ăn mặn, thì mình đối với những cái người thiện thì cái người thiện là cái người người ta có một chút trí tuệ, thì quý vị biết rằng trong những cái người đó mình chỉ trả lời cho họ nghe là ở đây không sát sanh, hoặc là Đức Phật dạy là không sát sanh, thì mình chỉ trả lời như vậy thôi là người ta hiểu rồi. Thì mình cũng do mình biết nên mình biết nhìn người nên mình không có bị mệt công. Hoặc là có những người thì quý vị biết người ta đi đến người ta chấp vấn về cái điều này, thì có một số người người ta cũng như là người ta có một cái sự mà nói móc này kia đó, thì những người này thì chúng ta phải làm cho họ có những thí dụ để phân tích cho họ hiểu một cách công bằng vân vân, thì nó hơi mệt xuất chút xíu để người ta hiểu, để cho người ta hiểu được. Thì đây là những cái điều này thì thật sự ra là do mình có một cái khả năng mình nhìn những cái cách nói, và khi mà người ta nói thì với một cái tâm thành không, hay là cái tâm mà không có thành, thì là do cái điều này mình cảm nhận được. Nhưng mà cái sự cảm nhận của mình phải qua cái ánh mắt, hoặc là cái lời nói, hoặc là trong lúc người ta ngồi nói chuyện với mình, vân vân. Thì mình nhìn, nói chung là nói theo Phật giáo thì chúng ta sẽ nhìn vào thân khẩu ý, hoặc là chúng ta nhìn tâm của người đó, vân vân, mà chúng ta đón được. Thì cái kinh nghiệm này thì phải nói rằng là có nhiều khi cũng rất là nhiều lần nó đúng, nhưng mà nếu mà mình bữa nào mà mình mệt quá, mình bị công việc mình chi phối quá, có thể nhiều khi mình sẽ đón sai. Vì vậy mà trong những cái sự mà so sánh giữa người thiện và người bất thiện đó, thì nếu mà chúng ta chịu khó mà để ý thân khẩu ý của mọi người, thì chúng ta sẽ nhận định ra được cái người thiện hoặc cái người bất thiện. Thì kính bạch Thượng Tọa Nhật Đẳng, kính thưa đại chúng, thật ra thì do bị chi phối bởi cái thời gian.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyên Ngọc. Cảm ơn vị Diệu Pháp. Cảm ơn Tham Ma. Dạ, xa thú kính tri ân đến đây Đức Pháp Tính. Để Đức Pháp Tính vừa nói xong thì cũng là vừa Đức Pháp Tính đã té mít. Chương trình thảo luận và chương trình sinh hoạt của Rung Bút Sách Phật Pháp Bút Sách Tham Á đến đây đã hoàn mãn. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe về bốn hạng người, ví dụ như hồ nước Udakaraha, Rupama, Bukala, do Thượng Tọa Thầy Siêu giảng thuyết. Kính đến lễ Chư Tôn Đức Tăng và xin chào đến toàn thể chư Phật tử. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và toàn thể chư Phật tử an lạc trong chánh pháp. Và chương trình đến đây đã hoàn mãn. Mời Phật tử Lăng Dần Nguyệt lên để cảm tạ và để kinh hồi hướng, và sau đó hoàn mãn chương trình. Một lần nữa kính chào toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú lành thai, con Lăng Dần Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off để ủng trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Hà nhé.
Sa ve lokam ye sa ta chi văn ta ta ra nghe du ca ma nô nhạc phô cho năng ta phê la phan tùng hồng hạ chi văn ta ti. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng quả vị nhân sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta rupa vena soti hontu nirontaran hotu sapa subang kalang kakan tu sapa devata sapa rupa vena soti hontu nirontaran hotu sapa subang kalang kakan tu sapa devata Yeah.